Ta cúc cho thần thọ đã đáp lời hiện thực của thầy chủ trì qua văn đến từ đi đạo tràng. Xin quý vị Phật tử cho một tràng pháo tay để kính chào mừng thần thọ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thần thọ, trên tinh thần truyền năng tụng nhị tiếp dẫn hậu lai báo phận ân đức, thượng tọa đã có mặt tại từ bi đạo tràng ban cho đệ tử chúng con một thời pháp để trợ duyên cho chúng con có thêm niềm tin trong sự tu học, một ngày tăng trưởng trong ngôi nhà tam bảo. Và vào giờ này mọi chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, kính thỉnh thượng tọa bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. A Di Đà Phật.
Những lời này chúng niệm Phật sẽ cầu nhà mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Đạo Phật. Kính thưa thượng tọa trụ trì ở đạo tràng Từ Bi Hoàng Thế Âm, kính thưa sư cô, và xin được có lời thân chào toàn thể các Phật tử có mặt trong đạo tràng hôm nay, và kính cầu nguyện kính chúc các vị một ngày an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử được đến với cái đạo tràng Từ Bi lần đầu tiên, và cũng được phép có vài lời để thăm viếng và chia sẻ cái đạo vị đối với các Phật tử là một cái hạnh phúc và cũng là một cái niềm vinh dự cho những cái người du tăng và hoằng pháp như thầy. Và trước nhất thì cũng xin có lời cảm niệm công đức của thượng tọa trụ trì đã dành cho thầy hay là dành cho các Phật tử một cái buổi hội ngộ rất là ngắn ngủi, nhưng mà trong cái không gian đầy ắp sự trang nghiêm và thanh tịnh như hôm nay, với các Phật tử ở Houston hay là Texas nói chung và những tiểu bang ở nước Mỹ thì có lẽ là không có lạ gì với thầy Minh Hiếu, phải không? Có lẽ là không có gì để giới thiệu nữa hết. Và cái công cuộc mà hoằng pháp ở hải ngoại sau 10 năm thường đến lui Hoa Kỳ và Canada, mặc dù từ ở nước Úc rất là xa xôi, nhưng mà do cái nhu cầu về Phật pháp, mỗi năm thầy đều có đi thăm Hoa Kỳ, Canada cũng như là đi hoằng pháp. Tuy nhiên thì với cái thời gian và cái công việc Phật sự thì năm rồi đã thông báo là sẽ nghỉ ngơi, nói theo ngôn ngữ ở thế gian gọi là về hưu. Thì nhiều Phật tử nói rằng thầy còn khỏe và có thể nói rằng còn trẻ, về hưu gì, thì thầy nói là hưu non rồi. Lý do là về thứ nhất là về mặt sức khỏe, và do những cái tháng năm dài làm việc phải gọi là bôn ba đi đông đi tây, nói theo tinh thần của Phật học là làm một cái khách nữa là lãng du phiêu lưu, và không biết cái ngày về quê hương xứ sở của mình, tức là về quê cha đất tổ của mình, là cảnh giới an lành của tịnh độ mình có thể về được hay là không. Cho nên vì vậy mà cố gắng dành một ít thời gian trong những cái tháng năm mà mình có thể bị mệt mỏi, để chuẩn bị cho mình một ít gọi là hành trang về tâm linh của mình. Đó là lý do mà thầy có nói là sẽ về hưu. Mặc dù biết rằng các Phật tử ở các tiểu bang của Hoa Kỳ và các nơi thì lúc nào cũng trông mong, lúc nào cũng ưu ái và mong đợi, để gần như là mỗi năm, đôi khi hôm nay thì thăm các Phật tử xong một chút nữa thì lên máy bay và hai hôm nữa thì về đến Úc. Nhưng mà chưa về thì các đệ tử hay các Phật tử đây thì nói là lúc nào qua lại cứ bị cái nợ nữa là cột cái dây đó, cho nên cứ phải trở đi trở lại trên con đường đó là ta bà và luân hồi này. Cũng như hôm nay thì gặp các Phật tử cũng là một cái duyên gọi là sơ ngộ ở đạo tràng này thôi, tại vì nhiều các Phật tử đã gặp ở các nơi khác. Tuy nhiên là được đến để thăm cái đạo tràng Từ Bi và được phép là thượng tọa thì là dành cái thời gian để thăm viếng các Phật tử thì coi như đó là một cái lần đầu. Có nhiều các Phật tử đã nghe đĩa, nghe băng của thầy nhiều lắm, nhưng mà có người là cũng là gặp lần đầu, và có nhiều người là gặp nhiều quá rồi cũng ngán. Cho nên phân kỳ hình bất kiến kỳ hình, nhưng mà thầy có nói thêm là nhiều khi kiến kỳ hình thì cũng thấy thất kinh luôn, cũng chán nản. Bởi vì cái thế giới của chúng ta là thế giới như vậy, cứ mong mũi, mong muốn, truy đuổi, tìm kiếm, rồi cái cầm được hay là có được trong tầm tay rồi chán ngán, mệt mỏi. Đó là một trong những cái nữa là tâm niệm của chúng sanh. Ở thế gian này người ta mong cầu chạy theo các cái ảo mộng, chạy theo các cái sự nghiệp, chạy theo các cái nữa là hạnh phúc cuộc sống. Nhưng mà rồi khi mà cầm được ở trong tay thì mọi thứ đều tan vỡ, rồi đôi khi mình cũng mệt mỏi, rồi đôi khi mà gọi là thấy cũng vậy mà thôi. Bởi vì giống như các Phật tử thấy rằng hạnh phúc là một cái gì đó mà con người luôn luôn hướng đến và ước ao, nhưng mà hạnh phúc cũng giống như là những chiếc bóng cứ để cho mình phải chạy đuổi, phải mệt mỏi. Và thật ra trong quá trình chạy đuổi mệt mỏi đó thì mình đã có hạnh phúc rồi. Khi mà mình đạt được cái chỗ gọi là hạnh phúc thì nó không còn nữa. Khi đi thăm các tiểu bang ở nước Mỹ thì thầy cũng có nghe Phật tử nói cũng rất là tội nghiệp mà cũng rất là dễ thương. Nói ở cái xứ Mỹ, xứ Úc hay là xứ Tây này ác lắm. Bởi vì khi mà họ nói mình đến cái tuổi về hưu á, đàn ông từ 65 đến 67 thì thiệt ra là nhiều khi mình chưa tới là mình đã chết rồi. Và thật ra khi mình đến cái tuổi đó rồi mình cũng không còn sức gì nữa hết. Cho nên nói nghĩa là để mà ăn được cái tiền hưu hoặc là gọi là ăn được tiền của retire đó thì lúc ra mình chẳng còn, thậm chí không còn răng để mà ăn nữa. Mấy người nào cũng là kêu bằng nếu sai là tại đồ giả thôi, chứ còn không còn cái gì thật của mình nữa. Và rõ ràng là lúc đó mình phải gì? Mình phải mua thuốc uống và mình chuẩn bị và phải nghĩa là kiên cử tiết chế đủ thứ. Thành ra cái lúc mà gọi là hưu thật sự ở đây á thì mình chẳng còn gì để mà ham muốn nữa. Nói một cách khác là mình hết hơi rồi. Cho nên vì nghe người ta nói vậy cho nên thầy cũng sợ lắm. Thầy chuẩn bị để hưu nôn. Hưu nôn là thời gian cũng còn cái hàm răng ăn cơm trái. Ăn cơm trái để là thưởng thức cái hương vị của cơm mà được nấu, nghĩa là chín và được cháy. Vì cái hàm răng của mình là hàm răng thiệt. Hàm răng nó thiệt ở đây tức là thiệt theo bằng original của cha mẹ sinh ra, chứ chưa có dám xài đồ giả. Thì như vậy là ít ra mình cũng còn có đủ cái thời gian mình tranh thủ một chút nào đó gọi là cảm nhận hương vị cuộc sống bằng chính con người thật của mình. Hơn gần 30 năm đi đó đây để mà vần dương và chia sẻ cái Phật pháp đến với các Phật tử thì thầy cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Và những cái bài nói chuyện của thầy thì giống như các Phật tử biết rất là đơn giản, rất là gần gũi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thầy nghĩ rằng thầy cũng giống như các Phật tử mà thôi. 80% thầy không bao giờ nghĩ rằng thầy ở trong vai trò của là đạo sư, là người thầy để chỉ, mà thầy chỉ muốn ở trong vai trò của người bạn đồng hành, người thiện hữu tri thức, người có hữu phước, hay gọi là có duyên nợ với chùa. Cho nên từ nhỏ đã 6-7 tuổi lang thang trong chùa cho đến bây giờ cả 50 năm, 50 năm ăn cơm của chùa, của đàn na chính chủ, ăn mòn không biết bao nhiêu hột tương. Và ở thì các vị biết là từ quê hương cho đến bây giờ trở thành nghĩa là chùa chính của mình là lang thang tự. Và cứ mỗi lần đi đến chỗ này chỗ kia vậy để một chút nào đó gọi là kinh nghiệm trong cuộc sống và học hỏi được những gì mà mình cảm thấy hạnh phúc qua lời kinh của Phật. và chia sẻ lại với các Phật tử. Gọi là đó là một cái chút nào đó là đền đáp cái ơn tri ngộ trong cuộc đời ngắn ngủi và vô thường này. Cái đạo tràng chúng ta đang ngồi, như các vị thấy rằng đây gọi là chùa Từ Bi, hay gọi là đạo tràng Từ Bi, thêm chút nữa gọi là Từ Bi Quan Thế Âm. Thành ra Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và ngôi chùa này cũng đã mang cái bản chất, hay gọi là mang cả một cái ý nghĩa về cái sự từ bi. Thế khi đến đây thì thầy cũng nghe nhiều về ngôi chùa Từ Bi, đất thì rộng cả 10 acre, và chùa thì mở rộng vòng tay, đúng như cái nghĩa nghĩa là cửa Từ Bi. Và nếu lúc nào mà mình vào trong chùa mình thấy nghĩa là có cây, có cảnh, có hoa, có lá, thì các Phật tử cũng thấy rằng ở đây đây dung chứa tất cả những cái mảnh hồn đơn lẻ, hoặc là có những cái tâm sự khổ đau nào đó đến để được nữa là Bồ Tát chư Phật hộ niệm, để mình nữa là không phải để mình vi lụy, mà mình để mình có tiếp tục được cái dũng khí và tiếp tục sống và hoàn thiện cái trách nhiệm của mình ở trong cuộc đời ngắn ngủi này. Với cái ý niệm mà các vị vừa nghe thì thật ra cái đạo tràng chúng ta đang ở, hay là bất cứ đạo tràng nào đối với cái đạo Phật, thì các vị phải nhớ, phải mãi mãi nhớ trong lời kinh của Đức Phật đã nói trong quá khứ như hôm nay. Mỗi lần mình đến một cái đạo tràng, mình biết là cái cửa mình đi vào đây là cửa của Từ Bi, cho nên nghĩa là vào cửa này thì chắc chắn các Phật tử ai cũng tâm niệm rằng đó là ở thế gian trăm chuyện thị phi, nhưng mà vào cửa đạo thì từ bi hỷ xả. Cho nên thật sự bước vào đây mình phải có lòng từ bi, và mình phải chuẩn bị hành trang từ bi để mình có thể thể nhập vào cái nhà từ bi. Trong kinh Pháp Hoa nói đó là có ba pháp hành giả sau này phải thực hành, những người xuất gia hoặc tại gia, để có thể đạt được hạnh phúc tối thượng. Đó là gì? Đó là người Phật tử phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai, và cuối cùng phải ngồi tòa Như Lai. Và các vị nhớ cái điều đó là mình đã học rất là lâu, rất rõ ràng. Cho nên ngay cả hai cái chữ từ bi thì thầy trụ trì ở đây cũng vậy, cũng có cái lòng từ bi, cũng bao dung, ai đến cũng được, chuyện gì khổ cũng được. Đến rồi nữa là thầy cũng dung chứa, thầy cũng che chở. Và nó mang cái tính chất của từ bi, thì đạo tràng nào thật sự, những nơi tu hành thật sự của những người con Phật phải có lòng từ bi, bởi vì chính đó là nhà của Như Lai. Có nhiều người nói rằng là nhà Như Lai phải là cái chùa, nhưng mà thực ra nhà Như Lai không phải là chùa, mà nhà Như Lai là tấm lòng từ bi rộng mở, lúc nào cũng thương, lúc nào cũng che chở và nghĩ đến chúng sanh. Cho nên nếu mà một cái nhà các vị thật là nhỏ, nhưng mà lúc nào các vị cũng có đầy đủ lòng từ bi, cũng thương người, cũng mến vật, cũng sẵn sàng che chở những con chim non bị gió bão rơi xuống nhà của mình, rồi mình nữa là lượm nó lên, mình để ở một nơi an ổn, cho nữa là mèo hoặc là chó đừng có cắn, rồi mình chăm sóc nó, mình cho nó ăn, thì ngay lúc đó cái nhà của mình cũng trở thành nhà từ bi, chứ không phải là ngôi chùa. Thật ra ngôi chùa chỉ là một cái tên gọi mà thôi, là đạo tràng thôi, là để mình có cơ hội, để mình có cơ hội mình đến chung với nhau, để mình lắng nghe, có cơ hội để nghe, nghĩa là ngồi chung với nhau để hiểu, và ngồi chung với nhau để thực hiện. Đó là cái ý nghĩa của ngôi chùa. Còn thật ra cái nhà từ bi mà Đức Phật dạy cho các Phật tử xuất gia hoặc tại gia, là nơi đâu mình cũng có nhà từ bi, ở đâu mình cũng mang cái nhà từ bi của mình đi đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nhà từ bi đó là cái tấm lòng của mình, đó mới chính là nhà của Như Lai. Nhà của Như Lai. Cho nên khi mà các Phật tử trang bị được cái nhà của Như Lai rồi, thì các Phật tử thấy con người của mình nó hạnh phúc lắm. Vì lúc nào mình cũng nghĩ đến kẻ khác, lúc nào mình cũng thương yêu kẻ khác, và lúc nào mình cũng sẵn sàng nhường nhịn và nhẫn chịu, giống như một người mẹ vậy, nhẫn chịu, nhường nhịn tất cả những gì hạnh phúc cho chồng, cho con và cho cuộc đời. Thì mẹ hiền Quan Thế Âm, hay là ngôi nhà từ bi mà chúng ta đang nói đây, tức là tấm lòng Phật. Nói một cách khác là các vị phải có tấm lòng nghĩa là bao dung, mở rộng lòng ra. Thế gian này không lúc nào không hết khổ cả. Cho nên nghĩa là mọi người ai cũng khổ, ai cũng than khổ hết. Và như vậy, chính vì vậy cái hình ảnh từ bi của đạo Phật mới trở thành có một giá trị thiêng liêng. Và khi nào đó mà các vị ngồi lại, các vị cứ suy nghĩ rằng nghĩa là mình có nhu cầu gì để đến với Phật, bởi vì mình muốn theo Phật, muốn học theo Phật, muốn sống với Phật, muốn được nghĩa là cái bằng Phật nghĩa là hỗ trợ che chở cho mình. Nhưng mà Phật là ai? hoặc là đấng giác ngộ, hay nói một cách khác là sự giác ngộ, sự tỉnh thức. Và trong giác ngộ tỉnh thức đó có chứa đầy cả lòng nhân ái, đầy cả cái hạnh nguyện, cái ý niệm của từ bi. Cho nên các vị, cho dù mình không có cơ hội, không có thời gian về đạo tràng một ngôi chùa như thế này, thì các vị ở ngôi nhà của mình, các vị ở ngôi đường phố, nơi nào các vị cũng có cái nhà của Đức Phật. Và lúc nào các vị cũng bước vào nhà của Như Lai. Nhà Như Lai là gì? Là tâm từ bi vô lượng, không có phân biệt, không có đối xử. Thầy có đọc một câu chuyện trên internet, thì có một cái người khách kia trên một chuyến máy bay đi từ đâu, từ Tây sang Đông, thì chuyến bay rất là dài, có thể 5-6 tiếng đồng hồ. Và khi mà anh ta bước lên máy bay rồi, anh ta chọn chỗ để ngồi, có ghế rồi anh ta ngồi để yên ổn á, thì anh ta mới thấy nữa là cả chục người lính vậy đó, họ cũng nữa là mang ba lô rồi, họ cũng lên họ kiếm chỗ ngồi. Thì anh ta mới nữa là ngồi xong rồi anh ta mới làm quen, mới hỏi rằng các anh ở đâu và tính đi đâu vậy. Thì những người lính này họ nói rằng đó là chúng tôi là những cái nữa là quân đội chuẩn bị nữa là đi đến một cái chỗ tập trung, ở một cái vùng tập trung, rồi sau đó huấn luyện khoảng chừng 2 tuần lễ và chúng tôi sẽ sang đó là Iraq hoặc là Afghanistan để phục vụ cho đất nước. Thì hỏi thì biết vậy thôi, anh này cũng băng vơ, anh ngồi anh dựa lưng vào ghế để chờ chuyến bay lai. Thì khi bắt đầu chuyến bay nó bay vào khoảng chừng 15-20 phút gì đó, thì người ta thông báo rằng bởi vì chuyến đi dài cho nên nghĩa là sẽ có phục vụ những cái đồ ăn vừa phải và đồ ăn nhẹ. Nếu ai có nhu cầu thì mình sẽ mua, chứ người ta không có cho không ngày xưa, bởi vì cái thời đại kinh tế bây giờ. Và các vị biết rằng cái người khách này cũng kêu mua một cái gói thức ăn, có lẽ bánh mì hoặc thịt gì trong đó, nhưng mà giá khoảng chừng $5. Rồi anh ta nghe ở phía sau những người lính trẻ ngồi phía sau mình có 2-3 người bàn tán với nhau, móc bóp ra xong rồi bỏ bóp vào lại. Một người bạn, người lính hỏi một người bạn mình, nói là mày có ăn không? Thì cái người kia trả lời nó không ăn. Cái gì mắc quá, có bánh mì không, mới có miếng thịt không mà tới $5, không có tiền. Thì anh này anh cũng so xe xong rồi nói là thôi, tao cũng không ăn không. Và cả 10-20 người lính vậy họ không ăn, bởi vì tốn tiền. Thì cái người hành khách này họ nhìn thấy cái người lính này, họ suy nghĩ rằng chỉ có 5 đồng thôi mà đối với người lính và họ không ăn được. Cho nên người ta mới kêu cái người phục vụ trên máy bay lại, mời các bạn đó lại, nói rằng nữa là xin bà hãy đếm bao nhiêu người lính, chẳng hạn 10 người lính thì xin bà hãy nữa là đem cho họ nữa là 10 phần ăn và tôi trả tiền. Người ta móc ra $50 để trả hết cho cái 10 người lính đó. Thì khi mà anh ta làm việc đó thì cái bà này, bà đến, bà mà phục vụ, bà lớn tuổi rồi, khoảng chừng 40-50 tuổi rồi, bà rất là xúc động, bà rơi nước mắt, bà nói rằng tôi cảm ơn anh để giúp đỡ cho những người này, và tôi cũng có con đang đi lính và phục vụ ở nước ngoài, cho nên là bà rất là hạnh phúc. Bà mới mang tất cả những thức ăn của anh này order chia cho 10 người lính kia. Cuối cùng bà đến gặp anh này xong rồi rằng ở trên trang business tức là first class có gà có bò, thức ăn rất là ngon, cho nên anh muốn ăn món nào tôi sẽ chọn lựa cho anh. Các người biết rồi, cuối cùng vậy cái nghĩa là ảnh được hưởng phước không vậy thôi, ảnh nghĩa là ảnh chỉ mới cho một cái xíu là ảnh được hưởng lại liền, cho nên bà này mới lên cho nó và chọn cho ảnh nghĩa là một cái phần gà rất là ngon. Thì chưa hết, ảnh mới vừa ngồi một chút xíu thôi thì cái người phi cơ trưởng, tức là cái người lái phi cơ bước ra ngoài, xong rồi vừa đi về điểm số, cuối cùng nữa là chọn ngay chỗ ảnh rồi bước đến bắt tay nói rằng nữa là tôi rất là hãnh diện, bởi vì biết được mà trên máy bay này có một người đã thông cảm cho những người lính, bởi vì trước kia tôi cũng từng là phi công chiến đấu và tôi cũng được người ta nghĩa là tặng cho những thức ăn và cảm nhận cái ơn đức đó, cho nên xin cảm ơn anh. Và đây rất là mắc cỡ, nở mặt anh thấy đâu có làm cái việc gì lớn đâu mà được người ta bắt tay vậy. Rồi trên máy bay người ta vỗ tay cũng bắt đầu anh đi bộ, anh đi lên toilet thì kiếm đi vậy đó, có một người đã khều anh cái nghĩa là dúi trong tay anh $25, nó cho tôi chia mới của anh. Cái ảnh thấy ngại quá là biết sao giờ thôi cũng đi nữa. Là khi ảnh trở về lại cũng có một người nữa, cũng nghĩa là cái bằng nghĩa là nhét nghĩa là trong cái miếng giấy trong tờ báo đưa ảnh, nó rằng đó là cho tôi chia $25. Cuối cùng nghĩa là $50 ảnh đi, rồi 50 đô mà anh trở về. Trở về rồi đã vậy còn nữa là còn được ăn nữa là một bữa nữa là ăn nữa là của nữa là phớt lắc, tức là được ăn nữa là đồ ăn gà mà ngon nữa. Anh mới suy nghĩ, anh nghĩ đến những người lính này họ thật là khổ sở, bây giờ anh giữ 50 đô này làm gì. Rồi khi mà xuống bắt đầu nghĩa là lấy hành lý, mạnh người nào mình lấy cũng lấy hành lý, và những người lính đó họ lấy ba lô của họ đi đó, thì anh nghĩ rằng họ phải ngồi từ đây đến cái chỗ mà tập trung á, một chuyến xe dài, cho nên nghĩa là lấy 50 hay là 70 đô gì của người ta nghĩa là trả lại cho anh á. Anh nói rằng nghĩa là xin chia sẻ nghĩa là cái phần để mấy anh uống nước uống cà phê, rồi nghĩa là anh đưa tiền cho mấy người đó và anh ra đi. Anh ra đi nhưng mà trong lòng của anh rất là hạnh phúc, rất là vui, bởi vì anh nghĩ đến nghĩa là chỉ có 5 đồng hoặc là 50 đồng của mình, nhưng mà mình không có đáng gì hết, trong khi những người này đôi khi họ phải hy sinh mạng sống của họ, đôi khi họ phải bỏ cả một cái tuổi sinh xuân của họ, hay là đôi khi họ phải bỏ một phần thân thể của họ trên đất nước khổ đau để họ gìn giữ cái quê hương của mình đang sống. Cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy một cái điều rất là dễ thương, rằng cái tinh thần của đạo Phật cũng vậy, sự chia sẻ hiểu biết và bố thí cho mọi người. Khi mình đang ở trên một cái mảnh đất rất là bình yên thế này, có một ngôi đạo tràng mang tiếng từ bi, thì tất cả các Phật tử ai cũng có lòng từ bi, bởi vì có niệm Phật để lòng nhớ Phật, hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành, cho nên chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Nhưng mà mình không phải chỉ chờ đợi Phật cứu khổ, không phải chờ đợi Bồ Tát Quan Thế Âm rước cho mình là giọt nước cành dương để cho mình mát mẻ hạnh phúc, mà mình niệm Phật nhớ Phật cầu Phật cứu khổ để làm gì? Để nghĩa là các Phật tử sẽ thấy một câu rất là cần thiết và quan trọng cho cuộc đời tu hành của mình: chúng con khổ nguyện xin tự độ. Mình phải tự độ cho mình, bởi vì Đức Phật là đấng đạo sư, là người thầy, cũng là người bác sĩ, cho thuốc, chỉ thuốc, hướng dẫn cho mình. Nhưng mà cái khổ của chính mình thì mình phải tự giải quyết. Mình hiểu giáo lý, học giáo lý, thực hành giáo lý để hưởng được hạnh phúc và giải trừ các khổ nạn, chứ không phải rằng Phật hoặc Bồ Tát sẽ lấy đi những cái khổ nạn chính ở trong lòng của mình. Bởi vì nếu những cái khổ nạn đó mà mình không chịu buông bỏ, mình cứ như là cái bằng một mai hay là lúc nào mình cũng ôm chặt trong lòng, nắm chặt lấy giống như một con nữa là con cua hay là một cái con gì đó, bấu chặt lấy gọi là kiết sử trong tâm thức của mình. Thậm chí bằng đêm mình ngủ mình cũng khổ đau, cũng rơi lệ, cũng hận thù, cũng quán trách, thì không có Phật Bồ Tát nào mà có thể cứu được và làm cho mình vơi nỗi khổ. Cho nên trong kinh nói rất rõ ràng: chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, phải bỏ đi ngoài tham lam sân giận ngập trời, và phá được si mê thì trí tuệ tuyệt vời, con mới nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Các vị thấy là kinh tất cả những lời dạy nó rất là rõ ràng, chỉ dạy chúng ta phương hướng là làm thế nào để chúng ta đi đâu mình cũng mang theo cái ngôi nhà Như Lai của mình, và không phải chỉ có vào ngôi nhà từ bi, tức là đạo tràng từ bi này mà thôi. Và các vị phải học hạnh từ bi, bởi vì nhớ Phật là nhớ đến sự từ bi. Đến chỗ nào các vị nữa là gặp một cảnh khổ, một chúng sinh đang đau khổ, và thậm chí nghĩa là một cái sinh vật nào nhỏ bé mà bị nghĩa là bị khổ đau hay là bị tai nạn, mình cũng dừng lại để đưa tay cứu vớt. Chỉ một cái thực hành, một điều chỉnh một cái tâm từ đó thôi, là chỗ nào các vị cũng có nhà Như Lai cả, chứ không phải đợi vào chùa. Cho nên đi bước chân và thấy một con trùng nó đang nằm phơi trên nắng vẫy vùng, hay là bị nghĩa là những con kiến vung nhau cắn xé đó, thấy tội nghiệp quá, và trong lòng mình cảm thấy mình thao thức khổ đau, dừng lại chỉ một cái cây thiều nó vào một bãi cỏ đuổi với con kiến đi, và mong rằng con trùng nó được bình an ở trong đất mát. Như vậy là chúng ta đã có nhà từ bi, và lúc đó các vị đã vào nhà của Phật, gọi là vào nhà Như Lai. Cái tay thấy hôm có mấy Phật tử hỏi mình thầy rằng nữa là nếu mình muốn nữa là phóng sanh thì mình có phải đợi chờ cái ngày rằm tháng bảy hoặc là cái ngày nào lớn, hoặc là mình nghĩ là phải order kim để phóng sanh tội nghiệp. Thật ra khi mình đã phóng sanh rồi, phóng sanh là phải order để người ta bắt chim, rồi mình ra tiền mình phóng sanh, cũng giống như nghĩa là mình nghĩa là nhờ người ta nghĩa là bắt con mình, rồi mình ra tiền để chuộc lại con mình, thì điều đó sẽ sai lầm. Và tinh thần phóng sanh tức là nghĩa là luôn luôn có lòng từ bi mang cái nhà của Phật đi chỗ nào, tức khắc thấy chúng sanh đang khổ là mình động lòng rơi lệ và đưa tay cứu vớt chúng sanh, thì đó là các vị đã phóng sanh. Không đợi là nhất thiết phải đợi ngày rằm tháng bảy, hay là phóng sanh không phải là một sự nữa là trao đổi, chẳng hạn như rằng nữa là hôm nay ngày rằm hoặc là lễ gì lớn, con mua bao nhiêu con chim, bao nhiêu con cá phóng sanh để cầu cho ai, để xin cho ai, thì đó cũng chỉ là một sự trao đổi mà thôi. Bởi vì tự ngã riêng tư của mình, bởi vì ái nghiệp riêng tư của mình, cho nên như là con muốn con chồng con, cha con, mẹ con được cái này được cái kia, mà con mua hay con phóng sinh những sinh mạng này, nó chỉ là một sự trao đổi mà thôi. Và như vậy chúng ta chưa được, chưa đủ gọi là ở nhà từ bi, chưa đủ nữa là vào đạo tràng từ bi. Đạo tràng từ bi là một việc làm mà trong đạo Phật gọi là tự tánh của các Phật tử, không hề có sự phân biệt và không có sự trao đổi. Phải tại sao mình thương? Thương là thương thôi, không có đặt cái từ là tại sao. Khi mà đặt từ tại sao, tôi thương người đó là vì người đó là gì? Là chồng của tôi, là vợ của tôi, là cha của tôi, là mẹ của tôi, là con của tôi. Thì chúng ta dán vào cái tự ngã của tôi, và chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ khổ vì cái của tôi và của ta. Cho nên cái tinh thần mà gọi là vào nhà từ bi của đạo Phật, hay nói gọi là nhà Như Lai, các vị vừa nghe đó, nó rất là rõ ràng. Ở đâu các vị cũng mang theo ngôi nhà nọ thôi, đến chỗ nào các vị cũng có nhà của Như Lai để mình vào cả. Rồi bắt đầu mình cũng mặc cái y Như Lai. Mặc y Như Lai, y Như Lai là gì? Không phải màu vàng, không phải màu nâu, không phải màu lam. Con vật mình vào trong chùa rồi mình nữa là được phát cho một chiếc áo phát lên, để gọi là chiếc áo đó gọi là cái áo đạo tràng thôi, chứ chưa phải là cái áo của Như Lai. Cái áo của Như Lai là gì? Là tâm nhu hòa nhẫn nhục. Có nghĩa là mình phải có một cái tâm rất là nhu hòa và nhẫn chịu với những cái giống như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Các vị thấy rằng khi người ta thờ Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên là vì Bồ Tát đứng giữa trần gian khổ đau này, đứng giữa nắng mưa bão táp cuộc đời này, và lúc nào đó là cái bậc Quán Thế Âm, tức là nghe tiếng gọi, tiếng kêu, hay là cái mong đợi của đứa con hay là của chúng sanh, thì Bồ Tát lập tức xuất hiện, mới gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên nữa là trang bị cái áo đó, cái áo mới là nhu hòa nhẫn nhục chịu đựng như vậy. Và các vị thấy là Bồ Tát cầm một cái tịnh bình, hay gọi là trên cây nữa là trên tay cầm một cái nhìn nữa là dương liễu. Thành ra cái nhìn dương liễu nó biểu tượng gì? Là sự nữa là cái phần nhẫn nhục chịu đựng ở vùng quê hay là ở những miền biển Việt Nam, người ta trồng những cây gọi là cây phi lao, là cây dương liễu, là khi đó nó chịu đựng sóng gió của biển khơi, mỗi lần sóng gió vào nó nằm rạp xuống, buông ra rồi đứng dậy. Và nó rất là dẻo dai. Cho nên nghĩa là cái đó muốn nói lên cái gì? Nếu muốn từ bi thì mình phải nhẫn nhục, phải nhu hòa, phải chịu đựng được. Cho nên chiếc áo mà các Phật tử khoác được gọi là áo Như Lai đó phải là áo nhu hòa và nhẫn nhục. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng nghĩa là học kinh Phật phải học được tận cùng cái lý của nó, để các Phật tử có thể ứng dụng và sống được với cái hạnh phúc khi mà mình học được những lời dạy của Phật. Ngay cả bài khi mà các Phật tử vào nữa là làm lễ rồi, thật ra tất cả các chư tổ sắp xếp những bài kinh, các vị biết là những bài kinh rất là chi tiết, để khi các vị bắt đầu nữa là dâng hương tán Phật là các vị đã phải phát nguyện, phải dấn thân và phải thực, mình gọi là phải thực hành để đạt được cái hạnh phúc ngay khi mình đọc bài kinh. Những cái bài kinh vừa rồi mà thầy vừa sướng lên để các Phật tử đọc đó, tức là mình đến với Phật, đến với mình xưng tán Phật là đấng thiên nhân sư, là thầy của trời người, là cha lành của bốn loại. Nhưng mà mình nghĩ là mình muốn nguyện con đi theo Phật, con đi theo pháp, theo tăng, thì mình phải quy y tròn một niệm, không có nghi ngờ và không có thay đổi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu các Phật tử vào các vị tán cái bài thứ hai, mình xưng dương. Nếu các vị đọc cái bài nữa là dương chi tịnh thủy, để làm gì? Biến sái tam thiên. Các vị có nghe bài đó không? Có thuộc không? Ai cũng thuộc hết. Nhưng mà nếu mà các vị muốn được nữa là cái giọt nước nữa là cái phần nữa là tịnh thủy đó, tức là giọt nước thanh tịnh ở trong cái bình đó, để mà có cái càng dương chi này biến sái, tức là cái phần khi mà mình rải lên nó có thể đi khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Muốn được như vậy thì người học Phật phải tu tập cái con đường gì? tánh không bát đức lợi nhân viên. Nghĩa là ở đây các vị phải thấu suốt được, phải thực tập được, phải nhập vào cơ thể, nghĩa là cái phần thấy được tất cả các pháp không tự tánh là gì, là không có một vật thể cố định, là tùy duyên. Và khi đó các vị mới nghĩa là tu tập đạt được nghĩa là bát công đức thủy, những giọt nước này được gọi là những giọt nước bát công đức thủy trên lợi lạc cho nhân viên. Mà đến khi nào mình làm được điều đó, mình mới thấy tu tập như vậy rồi, mình mới thấy nghĩa là tất cả thế giới này pháp giới nghĩa là quảng tăng viên, nghĩa là mọi cái sự nghĩa là cái bằng cả một cái pháp giới sơn hà đại địa được nghĩa là khai mở, được rộng rãi, được lan tràn những giọt nước này để làm gì? Khi mà mình muốn nghĩa là đến những giọt nước từ bi này, nghĩa là mình phun rải ra với công đức tu hành của một cái nhìn của tánh không, không bị cố chấp, không bị vướng mắc, không bị khổ đau đó, và làm cho giọt nước này nó là ban rải tất cả các nơi, thì chúng ta sẽ được gì? Để diệt tội, tiêu duyên và biến cái hỏa diệm, tức là cái trần gian này mình cho là trần gian, gọi là hỏa diệm này, hóa hồng liên, biến thành nữa là cái hương giải thoát, sự giác ngộ. Cái bài đã đọc các vị nghe vậy, nhưng thật ra là một công phu, là một sự tu tập. Chứ không, nếu không mình chỉ đọc suông không mà thôi. Cũng như là nghĩa là mỗi lần mình có chuyện gì khổ, nghĩa là bình thường thì mình không có thực tập, mình không có mang được nguyên cả một cái gì, nguyên cả một cái nhà Như Lai, mình không có mang được một cái như là màu áo của Như Lai, và thậm chí mình không có ngồi được tòa Như Lai, tức là thấy tất cả các pháp là dây không. Mà chỉ có khi nào mới là có chuyện khổ đau, có chuyện gì đó thì mình mới nhớ tới Phật. Bình thường thì mình lo rất là nhiều mọi sự buôn ba, chuyện cuộc đời, chuyện thế gian, sống 100 năm mà lo chuyện 1000 năm. Và như vậy là mình buôn ba, đến khi có chuyện gì đó là bình thường thì chẳng chịu lo tu. Mà đến khi có tai nạn thì Phật Thiên Hiền Thánh léo lu mù, đó là kêu gọi Phật, Phật thương, Phật cứu. Các vị biết là vừa rồi có lần về Việt Nam, lên chỗ mà Phật nhập niết bàn, Phật nằm, trời ơi, có một cái bàn kia bãi lễ, bãi gái, bãi giái không á. Phật thương, Phật cứu con ơi, cứu chồng, cứu con khổ lắm, khóc từ sáng tới trưa. Mà đúng là chuyện mà Phật mà nghe vậy Phật cũng nhập niết bàn luôn. Cái tượng Phật ở Trà Phú dài 49 thước mà bà đứng như là bà khóc từ đó tới trưa. Tội nghiệp, Phật cứu được không? Không, Phật không cứu được điều đó. Tại vì thật ra là Phật là gì? Là sự giác ngộ, là tự tánh giác ngộ thanh tịnh của chúng ta. Nếu mà chúng ta học lời Phật, chúng ta thực tập lời Phật để chúng ta hiểu được, để chúng ta tỉnh thức, và chúng ta không bị mê lầm nữa, là chúng ta hết khổ rồi. Chúng ta hết khổ rồi. Cho nên ngay cả khi mà các vị vào đọc một bài kinh vậy, các vị đọc một bài kinh, các vị thấy rằng mình đọc bài kinh đọc cái gì? Đa phần tất cả ở ngôi chùa nào đạo tràng tự biết như vậy, các vị phải thuộc bài gì? Phải thuộc chú Đại Bi. Ở đây các Phật tử nào thuộc chú Đại Bi giơ tay lên. Giơ mạnh lên rồi. Sao giờ yếu quá? Nhiều lắm không? Tại vì đó là bởi vì Đại Bi thần chú là chú của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, là của Từ Bi đạo tràng. Cho nên trước khi mà các vị như là vào đó, các vị phải có một cái niềm tin như là mãnh liệt, có một sức mạnh mình gọi là focus, tức là gì? Tập trung. Để như là mình nhờ đó là tất cả các cái lực, cái thần chú, cái nữa là thân mật, khẩu mật, ý mật này của mình, để con vượt qua tất cả các tai nạn, các sự khổ đau. Cho nên đó là được chính Bồ Tát Quan Thế Âm này cũng đã tu tập cái thần chú, nghĩa là Đà La Ni này, cũng tu tập Đại Bi chú này. Và các người biết là chú Đại Bi hiện tại là một trong những thần chú được đọc nhiều nhất trên thế giới. Ngày nào cũng có người đọc, và có nhiều người là chỉ suốt ngày tụng Đại Bi thôi. Và nó là khi mà các vị đọc Đại Bi, các vị thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm có thể thăng tiến từ nghĩa là cái bằng tam địa, tức là các vị nghĩa là vượt qua cả nghĩa là qua một cái thời gian rất dài để lên tới nghĩa là chánh định chánh giác để trở thành Phật, để tu tập cái thần chú Đại Bi này. Nhưng mà nếu mình làm Phật tử, mình đi chùa rồi mình sẽ học, sẽ thuộc, để nhập tâm. Và nếu mà khi mà các vị nghĩa là có một cái sức mạnh và cái niềm tin vậy rồi, các vị thấy rằng đó là tự nhiên cái tâm của mình nó được nghĩa là ổn định trở lại, nó hóa giải tất cả các cái phiền não, các cái mê lầm. Các vị cứ làm thử, cứ thực tập một ngày, hai ngày, cho đến một lúc nào đó các vị thấy rằng đó là cái chuyện gì khổ đau đến, cái chuyện gì vui buồn, cái chuyện gì mà mình thấy rằng cái sức mình không chịu nổi nữa, các vị hãy ngồi xuống đến trước chư Phật, trước Bồ Tát, nhắm mắt xong bắt đầu nghĩa là trì niệm, nghĩa là thần chú Đại Bi. Các vị hãy làm thử như vậy. Bởi vì các vị biết là bản thân của thầy ngày còn nhỏ, còn trẻ như vậy, tức là khoảng mới cái 20 mấy tuổi rồi, thành ra nghĩa là tối mà phải đi qua tới một cái vùng đó gọi là mía, ở cái vùng đó gọi là bố thảo, nghĩa là mã mồ không đồ là có ma, rồi tự nhiên mình còn trẻ rồi đưa qua bên đó, các vị không, rồi ngủ nữa là ở giữa đám mía vậy, là canh mía. Bởi vì nếu không thì người ta chặt mía ăn trộm mía, thành ra nghĩa là làm chùa là phải nghĩa là đi lao động đi qua bển, rồi qua rồi thấy nghĩa là cái cảnh nghĩa là bằng đêm nó tối mịt mùng, nhìn nữa là cánh đồng không có một cái người nào mình có thể kêu gọi được ban đêm. Rồi bây giờ một mình giữa cái đám mình gọi là cái bằng vừa rẫy vừa giường, rồi vừa nghĩa là ma rồi mã đó, mình phải làm sao bây giờ?
Mà lúc đó mình còn trẻ, mình chưa có một cái pháp tu nào để mình có thể là tự khẳng định mình. Cho nên các thầy biết rằng chui vô bụng. Chui vô bụng xong rồi nghĩa là nhắm mắt đàng hoàng, bắt kiết già lên, bắt đầu đề khởi, nghĩa là bắt đầu từ đó bắt đầu nghĩa là đọc bài chú đại bi. Đó, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, mình nghĩ đến như là Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát có hàng ngàn cánh tay, hàng ngàn con mắt để nhìn thấy như là tất cả sự khổ, sự nữa là cái mừng đau thương chúng sanh và những sự mê lầm của chúng sanh, hay nói một cách khác là Bồ Tát ơi con đang sợ ma đây. Như vậy các vị không đọc chỉ có mới đọc mới bắt đầu đề ba cho tới khoảng không nửa bài thành chú, tự nhiên con người mình nó ấm trở lại, nó tự nhiên từ từ đó ngồi giữa một cái gọi là các vị biết là cái rãy mía mía lên cao rồi cái mình nghĩa là thả một cái sạp lên rồi cái mình dâng cái mùng, bởi vì ở Việt Nam nó là cái mùng mấy chục năm vô mùng giống mũi, cho nên mũi ghê lắm, ở cái vùng đó mà cái gì biết là gần Cà Mau mà mũi dữ lắm, cho nên cái là vô đó rồi là bắt đầu ngồi bắt đầu tự nhiên, chỉ đọc trong một lần bài chú đại bi là con người mình nó hoàn toàn ấm và mình thấy mình tự tại, mình có một cái cảm giác như giữa mình với Bồ Tát chỉ là một thôi, và giữa nữa là cho vào một cái khu rừng mênh mông đó mình cảm thấy là nó an toàn và nó hạnh phúc, không có một cái gì sợ hãi hết. Và nếu mà các vị đọc chừng ba biến rồi các vị nữa là nằm xuống rồi người nữa là nhập niết bàn ngủ liền, không có gì sợ hết. Rồi sáng ngày hôm sau rồi các bắt đầu từ đó chỉ một lần thôi mà qua hôm sau mình trở lại mình cũng chui vô bụng vậy nữa, mà các vị không có đọc lại bí nữa thì tâm các vị vẫn được an như thường, thì các vị biết rằng cái thần lực như thế nào. Cho nên mình ôm Phật ôm Bồ Tát, bất cứ mình ôm thần chú mình ngủ rồi thì mình thấy rằng chung quanh mình có một cái sự gia lực nào đó rất là lớn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình đi đâu mình cũng phải có được cái gì, cái nhà của Như Lai, cái áo của Như Lai. Và lúc đó nghĩa là mình phải hòa hợp, mình nghe nghĩa là chung quanh nghĩa là mấy con côn trùng con này con kia. Có nhiều khi mình mới đầu mình nghĩ mình sợ, mình nằm đây rồi cái mùng mà mũi các vị biết là ở miền Tây mà rắn mà nó chui vô nữa là nửa đêm là nó làm một miếng vô cái giò làm sao. Nhưng bây giờ nghĩa là mình nằm rồi mình mới nghĩ rằng mình thương, bởi vì nghĩa là nếu mình có nợ đó mình trả, còn không có thì mình nghĩa là anh em thôi. Cái mình hòa hài vậy đó, mình nằm giữa rừng vậy mình cảm thấy rằng nghĩa là giữa mình với côn trùng là một, mình nghe tiếng rồi tự nhiên cái mình thấy gì phải nghe nhạc, phải nghe là những cái bản là buồn này kia, nghe mấy con nữa là cái bằng nhạc sĩ đồng quê nó ca một lát rồi mình cảm thấy mình hạnh phúc quá ngủ luôn. Cứ vậy mà mỗi lần vậy thì nhập vào trong nhầm thất đó là ba tháng không có nói chuyện, mà toàn là gì là nghe nghĩa là ếch nhái ẩn ương gì nó kêu tối ngày sáng đêm. Và tự nhiên mình cảm thấy là con người mình rất là thông dong tự tại. Đó là hồi còn trẻ, nhưng bây giờ già rồi, thành ra bây giờ cơ hội mà tìm được vậy cũng chưa còn cơ hội đâu. Các vị mới thấy rằng nữa là bởi vì khi mình bôn ba làm khách không trần rồi thì mỗi ngày nó nhiều công việc, nhiều áp lực, và đôi khi mình tìm lại một phút giây nào đó tĩnh lặng như ngày xưa cũng là một vấn đề khó khăn. Rồi bây giờ các vị thấy rằng khi chúng ta có được nhà Như Lai, có được áo Như Lai, có được tòa Như Lai để ngồi, tòa Như Lai không phải là tòa sen, không phải là cái tòa kiên cố đâu, mà tòa Như Lai là nghĩa là thấy tất cả các pháp đều là không, tức là không có chấp mắt, không có dướng mắt, coi như là cái bằng tất cả mọi thứ là không. Vì vậy cho nên sau khi đọc chú đệ bi rồi các vị rồi tụng kinh gì rồi cuối cùng các vị phải đọc bài Bát Nhã. Có nhiều người không hiểu tại sao chùa nào chỗ nào cũng vậy, tại sao phải đọc bài Bát Nhã các vị biết không? Ngày thầy còn nhỏ ở trong chùa đi coi thì người ta dẫn đi vô coi nữa là thập điện Diêm Vương địa ngục á, là có chỗ họ vẽ hình nữa là mấy ông sư ngồi tụng kinh, hỏi sao vậy, nó tại vì hồi đó không tu không tụng kinh mà không đọc nhanh quá đọc sót, thành ra bây giờ xuống đây đọc cái bài này là bổ quyết tâm kinh. Bổ quyết tâm kinh là Bát Nhã thì mình nghe mình cũng sợ, tại vì mình đọc kinh đôi khi cũng là phải chớp ba nhán hoặc là ngủ gục nữa, thành ra không biết là thiếu bao nhiêu nữa. Rồi bây giờ xuống đây mà bắt mà tụi mình vô địa ngục mà ngồi mà tụng thì biết hồi nào cái rồi. Vậy á, mình đi vô coi cái thập điện Diêm Vương cái gì biết rồi, mấy ông sư ngồi tụng kinh hỏi sao, tại vì hồi đó nó là cái bằng tụng gian, tụng cho lẹ cho rồi, tụng dối, thành ra thiếu, bây giờ phải xuống đây bắt tụng lại, nhỏ sợ. Nhưng mà thiệt ra đó là gì? Đó là giáo dục thôi, đó là làm để mình thấy rằng cái gì có nhân, cái gì có quả, cái gì mình không thành thật rồi mình phải trả quả. Chứ thiệt ra làm thì có ông sư nào mà tụng kinh mà dối mà để xuống đó mà phải bắt trả vậy, không có đâu. Đến giờ khi mình làm ông sư mình thấy không có chuyện đó. Nhưng mà thật ra là các vị mình đọc Bát Nhã để các vị biết rằng tất cả mọi cái gì, những lời Phật dạy, những bài kinh, tất cả các thiện phước các Phật tử làm, dù là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, cuối cùng rồi các vị phải xả ly đi, phải ngồi trên tòa Như Lai, tức là nhìn xuống thấy tất cả các pháp đều là không tự tự tánh, không có thực, mà chỉ dùng phương tiện để trị liệu tâm bệnh mình lúc đó mà thôi. Cho nên các vị thấy rằng đó là trong bài Bát Nhã nói rõ ràng là phải Bồ Tát, phải quán tự tại Bồ Tát là Quán Thế Âm nói với ai, phải làm gì? Phải hành thâm, tức là phải tu tập, phải đi vào rất là sâu ở trong cái tuệ giác để chiếu kiến, để nhìn thấy ngũ uẩn là dài dài không, mà khi đã ngũ uẩn dài không rồi là độ nhất thiết khổ ách, không có gì khổ nữa đâu. Tại vì cái gì có mới khổ chứ không có gì khổ. Như người ta nói rằng là có nhiều người than là cái con nghèo lắm, nghèo sao, nghèo không có đất cắm dùi, thì ta không có đất cắm dùi, ông còn có dùi để cắm, phải khi nào mà nghèo không có dù để tắm mới nó nghèo đấy, phải không? Cái này nữa là khi ngủ quẩn vô trong mà không có gì để có nữa thì khổ cái gì. À, cho nên bây giờ nữa là các vị biết là mỗi một cái gì nó đi theo là nó khổ, thêm một chút là khổ một chút. À, mà bỏ đi nhiều chừng nào thì khỏe nhiều chừng đấy. Người xuất gia cũng như người tại gia hoàn toàn bình đẳng, không có gì sai khác. Chứ không phải nói rằng là người tại gia phải bỏ mà người xuất gia không bỏ. Các vị cứ tưởng tượng là bởi vậy nhiều khổ lắm, nhiều nữa là vị tăng vị ni vậy mà đôi khi rồi đi rồi bây giờ ở xứ sở này các vị biết rằng đôi khi khổ sở rồi nữa là nhiều khi tu 5-10 năm rồi nhưng mà rồi cũng phải sợ da nó hư, phải xài cái kem dưỡng da, thậm chí đi ngoài nắng rồi phải làm gì, phải che, phải bao mũ. Điều đó là điều mà mình không có thấy được tầng ngũ quẩn dai dai không. Như vậy khi các phật tử đoàn phát giả rồi, các vị cảm giác gì? Tự nhiên thấy con người mình nó khỏe lắm. Tại vì nghĩa là mình tu, mình niệm Phật cũng cái gì, là tất cả các lời dạy của Phật là để gì? Để chế ngự, để hóa giải, để tiêu trừ các phiền não nghiệp chướng mình. Nhưng mà sau khi rồi là mình phải đọc cái bài Bát Nhã để nó là hoàn toàn trong sạch sạch sẽ hết, không có vướng, không có bận, không có tẻ lẻ nữa. Nó Phật ơi trời ơi, bữa nay con niệm tới 1000 tiếng đó, ngài phải ghi sổ cho con nha, không có nói gì nữa. Con niệm Phật để lòng nhớ Phật, để lúc nào mình cũng có Phật hết đó, chứ không phải mình niệm Phật để mình nói rằng con nói là ngài có nghe không, con kêu ngài có nghe không, không có điều đó. Cho nên khi thầy nói thầy muốn nghỉ ngơi, muốn về hưu, thì các vị biết là thầy cũng đã đang lập trình chuẩn bị cho mình những công phu rất là căn bản mà ngày xưa mình đã từng đi qua. Rồi cái thời gian vì môn ba, vì sự nghiệp, vì Phật sự hay là vì công việc của chùa làm quá nhiều, bây giờ mình phải cố gắng để tìm lại, hay gọi là cho bằng tìm một cái điểm rơi an toàn, tức là phải tu tập. Giống như những cái gì mà kinh nghiệm trong bữa, trong cái đợt này thầy đi, thầy chỉ muốn là không có muốn đi giảng nữa, mà chỉ nói các Phật tử rằng là ngồi xuống niệm Phật, nhớ Phật, tu thì nói thôi. Cho đến bây giờ có nhiều Phật tử gặp thầy hỏi rằng đó là thầy mới tu theo tôn phái nào, thầy tu có môn phái nào, thầy phương pháp tu thầy sao. Thật ra nghĩa là cái phương pháp mà cái bằng để tu của thầy bây giờ chỉ có một cái một mà thôi. Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa đường Như Lai thì còn gì nữa. Nếu mà chỉ có 3 cái đó thôi, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, đường ngồi tòa Như Lai, nhưng mà lấy gì sống, nên phải ăn cơm với Như Lai. Ở đây có ăn cơm Như Lai không? Cái gì biết cơm Như Lai là gì không? Cơm Như Lai có mì căn tổ không? Cơm Như Lai không phải là đồ chay, mà cơm Như Lai là nếu mà các vị nó thực hành được. Lúc nào mà các vị nói là nghe kinh học pháp, các vị cảm thấy hạnh phúc lắm. Trời ơi, nghe một bài kinh rồi nó vui gì đâu. Cảm thấy là ngủ với ngủ mình ngon, đó là gì? Là pháp hỷ, hỷ thực. Rồi lúc nào các vị thấy rằng cuộc đời nó bôn ba rồi, cuối cùng để là làm cho lắm rồi cũng mắm kho cà, làm cho tới già cũng cà có mắm thôi, ta ngồi thiền đi. Ngồi xuống nhắm mắt liên chiêm về ngồi, tự nhiên thấy rằng đó là vô tư lự tiểu thành tiên, nhưng tiên vô nhỏ vậy, kiếm một gốc cây rồi nó ngồi để là cảm thấy rằng trần gian này đối với mình chẳng có gì quan trọng cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhất thiết pháp giai không, cho nên ngồi rồi tự nhiên lúc đó mình cảm thấy mình ổn định, mọi thứ đều lắng dịu trở lại á, thì đó gọi là thiền diệt thực, ăn được cái món ăn của thiền. Thì người tu hành phải có ăn cơm được, cơm của Như Lai. Thì mình mới có thể sống được, mình có thể là hành trì được các Phật pháp. Và các vị biết là trong cuộc sống mình chỉ có 2 vấn đề hôm nay chia sẻ các vị, để rồi một chút nữa rồi thầy cũng phải ăn. Bây giờ không có cơm Như Lai thì cũng đỡ ăn cơm của chùa. Ăn cơm của chùa rồi để gì, để lát lên máy bay không có gì. Nuôi đỡ cái thân tứ đại này, thì các vị biết rằng bây giờ là đầu tiên các vị thấy là mình thực tập. Bây giờ này đang thực tập, đi đâu thầy cũng thực tập, mà thầy cũng muốn các Phật tử rằng 10 năm hoặc 35 năm sau thầy trở lại đây, thầy hỏi rằng các Phật tử đây có chắc rằng ai thực tập mà được như vậy, đưa tay lên đầu thì thầy biết rằng các vị hoàn toàn thay đổi được cuộc sống mình, các vị tin như vậy. Đó là kinh nghiệm trước khi từ giả, gọi là đi từ giả sân khấu. 20 năm, 30 năm thầy đi về, người ta gọi là thầy cũng giống như là gì? Giống như ngôi sao đi hát thôi. Nhưng mà hát thì người ta nghe, nhưng mà cuối cùng mình trống bụng, chẳng còn gì hết. Cho nên cuối cùng mình phải có một điểm rơi, có một chỗ tựa của mình. Đó là pháp thực tập. Phải có tiếp xúc, phải có thực tập, mình mới có thể hiểu được, có thể liễu giải được rằng làm thế nào lúc nào tâm mình cũng có ý niệm về Phật, ý niệm về Phật, ý niệm của từ bi, của tịnh tức. Làm sao để thực tập? Thì lâu nay, tức là khi bước vào đi qua Mỹ là thầy đã dạy cái đạo tràng ở bên Bellingham. Thì các Phật tử biết rằng đó là con người có 2 cái khổ và có 2 cái lúc nào cũng phải nhớ. Đó là gì? Ăn, ăn và ngủ. Cho nên gặp nhau hỏi là lúc này làm ăn khá không? rồi lúc này làm ăn làm sao, rồi nó bắt đầu kể nể là thất bại chuyện này chuyện kia, rồi bị mất chót hoặc là bị nghĩa là cái gì lui sụp đủ thứ khổ sở không. Nhưng mà này nghĩa là ăn là rốt cùng nữa là mình mở mắt ra là nghĩ đến chuyện kiếm gì ăn bỏ vào bụng, bỏ vào bụng rồi nghĩa là đi đã đời làm đã đời cuối cùng về mệt quá là kiếm cái gì, kiếm cái giường thôi, chỉ có hai cái đó thôi. Có nhiều người thậm chí mua cái nhà mênh mông hà sứ đi làm suốt ngày ở ngoài giống ở tù vậy, cuối cùng về chỉ ngủ được có 4 tiếng hồ 5 tiếng hồ tiếp tục đi nữa. Thì các vị nói là con người chúng ta chỉ có hai con đường để lựa chọn, ăn dạ và ngủ thôi. Và cái khổ là bắt đầu nữa là ăn, tìm ăn cho ngon, tìm ăn cho nữa là cao lương mỹ vị, rồi ngủ, ngủ cho gì, ngủ cho em, ngủ cho ấm, ngủ cho nhà cho sang. Nhưng mà thật ra giấc ngủ mà ngon á là giấc ngủ hoàn toàn nữa là thật là sâu, không có suy nghĩ, chứ không phải là cái nhà lớn và không phải là cái giường tốt, không phải là như vậy. Cho nên bây giờ mình mua được cái nhà rất lớn, cái giường rất là cao sang, nhưng mà tâm tư mình bất an lo âu buồn chán rồi, các vị lên giường đó mình cảm thấy nó giống như là ghế gỗ, không có gì gọi là giá trị hết. Nhưng mà khi nào mình mệt mỏi hoặc là khi nào mình nữa là tận sức mình làm hết gì rồi á, mình muốn nằm đâu lủi đại xuống cái sofa mà ngủ, trời ơi nó ngon gì đâu. Đó mới gọi là giấc ngủ an lành. Nhiều khi Phật tử rằng đi làm về mệt, cứ nghe nói thầy ở đâu xa tới đó, chạy xe thẳng tới nghe thầy, các vị biết không, nhiều khi thầy nói chuyện rồi các ông cũng ngủ. Mà nói là không phải đúng là vô niết bàn, mình nói không thấm thế vọng hết trơn, nhưng mà nếu mình nói vẫn vô được niết bàn cũng là hạnh phúc trọng. Nếu dần khi mình kết thúc nó, ủa thầy giảng hết hả? Các vị biết rằng đó là giảng từ khi giảng cho đến khi hết rồi mỏng không nghe gì được hết trơn á, là đủ biết rằng đó là nó hay cỡ nào rồi. Bây giờ mọi người chỉ có hai cái, ăn và ngủ. Mà các vị biết rằng bây giờ nếu mà thực tập công phu là gì? Công phu trong đạo tức là cái bằng đói ăn khát uống mệt ngủ. Nhưng mà bây giờ công phu trong đạo mà thầy muốn nói hôm nay đó không phải là như vậy, mà muốn nói rằng đó là các vị lúc nào cũng cứ muốn rằng là đến gì, đến chùa hoặc là học một pháp môn nghĩa là niệm Phật nhớ Phật, thì thầy chỉ mong các vị giữ cái điều thầy muốn nói đây là giữ được ba hoặc hai cái đó. Thứ nhất là ăn, thứ hai là ngủ. Trước khi ăn niệm Phật nhớ Phật, các vị nhớ vậy đó. Để một cái bát ăn hoặc để bất cứ một cái món gì, để một ổ bánh mì, để cái gì trước mặt mình rồi đó, thì mình phải dành nửa phút hoặc một phút để niệm tưởng nguồn công đức. Niệm tưởng nguồn công đức tại sao vậy? Tại vì thật ra mình ở, giống như mình nói là mình ở nước Mỹ này, các vị thấy không? Biết bao nhiêu người mỗi ngày họ ở bên Iraq, họ chết, họ chóc, họ ở trong sự sợ hãi để họ bảo vệ. Bảo vệ có một cái chu vi rất lớn của nước Mỹ bình an này. Cho nên nghĩa là những chiến sĩ, những người đã nằm xuống, ví dụ như sắp tới mình có ngày thanh kiếp riêng chẳng hạn, mình nghĩa là cảm ơn, nghĩa là tổ tiên, cảm ơn những người đã tạo nên cái đất nước tốt đẹp này. Cho nên bây giờ mình để một cái bữa ăn lên, các vị biết rằng, mình biết rằng cái bữa ăn này nó có rất là nhiều công đức ở đâu. Tại vì sao vậy? Nếu mà muốn thành ổ bánh mì hoặc muốn có một bữa cơm, các vị biết là một trò này nó làm như là miếng cơm cháy, lập miếng cơm cháy lên, các vị nói rằng một cái miếng cơm cháy thấy không ra gì, nhưng mà trong đó tính ra là mấy chục cây lúa. Mấy chục cái lúa rồi họ phải lấy được bao nhiêu hạt lúa ra, họ phải xay ra rồi họ lựa những hạt gạo ngon để mà xuất khẩu đi cho mình được ăn hôm nay, và đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, thậm chí nữa là máu để mà lấy được hạt gạo. Cho nên bây giờ mình ăn dễ quá, mình nướng nó mình ngồi ăn mình đâu để ý gì đâu. Và bây giờ nếu bây giờ mình ăn thịt chúng sanh, ví dụ mình ăn nữa là một con gà hoặc mình ăn là bao nhiêu tôm và bao nhiêu cái gì vậy, thì ít ra mình cũng nghĩ rằng mặc dù mình có tiền, mặc dù mình mượn nó để mình sống, nhưng ít ra mình cũng đã mang cái ơn với nó. Tại vì nhờ có nó mà mình có được sức khỏe, nhờ có nó mình tồn tại đến hôm nay. Bây giờ mình để thức ăn đó rồi, bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ, niệm tưởng. Trong đạo gọi là gì? Nghĩa là các vị nghĩa là dành ít nhất là nửa phút hoặc một phút để mà quán tưởng. Bữa ăn quán tưởng nguồn công đức. Đó. Cho nên nữa là mình có phước, mình có hạnh phúc hôm nay mình mới có ăn. Chứ thật ra các vị biết rằng là nhiều khi người ta rất là nhiều đất nước, rất nhiều quê hương không có ăn. Nghèo khổ ghê lắm, chứ không phải bây giờ mình mở tủ lạnh là không biết chọn món ăn gì, rồi chọn cái gì ăn cho đừng có béo, đừng có mập, uống loại sữa nào để đừng có lên cân. Nhưng mà các vị biết là đất nước của mình hoặc là nhiều đất nước khác á, không có được cơ hội để mà chọn lựa như vậy. Nghĩa là làm ơn, nghĩa là mở mắt ra kiếm gì bỏ vô miệng cho no thôi. Và bản thân của thầy hồi nhỏ các vị biết rằng cái bằng ăn cái gì, thậm chí nữa là cái bằng ăn một buổi cháo là chỉ có nghĩa là một miếng đồ kho thôi, không có gì nữa hết. Và chưa bao giờ có cái từ gọi là có cơ hội chọn lựa. Nhưng mà mình ở đây mình đã có phước quá nhiều rồi, mình chọn lựa rồi bắt đầu trước khi ăn qua đầu ngồi nữa là phải lấy máy ra. Bây giờ có cái máy gọi là cái bằng navigation đó, chọn cái nhà hàng nào ngon, tìm đường bấm, các vị không, rồi nữa là vô nữa là chọn cái ở đây tiệm phở nào ngon, rồi nữa là bánh xèo gì ngon, tất cả mọi thứ mình đều chuẩn bị hết trơn, tức là mình có quyền chọn lựa thức ăn ngon. Cho nên ít ra mình cũng phải dành nửa phút hoặc một phút để mình quán tưởng cái công đức tại sao mà mình có phước vậy. Giống như cái người kia vậy, chia sẻ một cái 5 đồng bạc cho những người lính vậy. Tại vì sao vậy? Cái 5 đồng bạc của mình hoặc là 50 đồng của mình mà người ta phải bỏ ra mạng sống của họ, đôi khi đi một phương rất xa để bảo vệ cuộc sống bình yên của mình đây. Không đáng gì cả. Thành ra bây giờ nữa là mình để thức ăn rồi mình mới dành một chút yên lặng để mình suy nghĩ rằng ít ra mình cũng còn một cái phước. Ngay cả khi mình đi vượt biên, biết bao nhiêu người, hàng 800.000 người đã nằm xuống dọc biển của Malaysia, của Indonesia, của Việt Nam, của Thái Lan. Và bây giờ mình là những người có may mắn mình tồn tại. Cho nên trước khi ăn, hãy niệm tưởng rằng là mình sống hạnh phúc hôm nay là mình, những người đó đã lót đường cho mình. Ngồi nghĩ như vậy, trước khi ăn. Rồi vì tỉnh thức vậy, cho nên nghĩa là chắp tay lại, niệm ba lần phòng danh của Phật. Đó, niệm ba lần phòng danh. Xong rồi ăn, sáng dậy, trưa dậy, chiều cũng vậy. Ăn ở nhà cũng niệm, ăn ở ngoài chợ cũng niệm, ăn trong quán cũng niệm. Đó. Có nhiều người nói trời ơi niệm thấy kỳ quá à, tự nhiên ngay vô trong quán nó ngồi niệm. Nó là gì đâu kỳ, thầy có nói rõ ràng có gì kỳ cả. Bởi vì mình nói vậy mình chữ thề mới kỳ đó. Mình niệm Phật, mình đệ tử Phật, mình niệm Phật. Mà các vị biết là ngay cả Catholic cũng gì. Thế đi những cái nhà gia đình quý tộc mà các vị có trong viên họ phải làm gì? Họ phải cầu nguyện không? Phải phải nhân danh cha con thánh thần. Amen và họ cầu nguyện. Thì tại sao mình làm đệ tử Phật, mình có đi đâu mình cũng mang cái nhà từ bi, mặc áo nhớ là cái bằng mặc áo của Phật và nó là ngồi nhà của Phật, mà bây giờ nữa là mình không có dành cái thời gian gọi là gì, gọi là ít nhất là hạnh phúc, là mình phải niệm tưởng đến chúng sanh. Cho nên vì vậy mình dành cái là mình niệm Phật. Các vị đừng có sợ, đừng có bất cỡ, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện bất cỡ cả. Nhưng mà nếu mình nói rằng bây giờ giữa nhà hàng hoặc người ta đông quá mình niệm ra tiếng họ không biết mình nói gì, thì thôi bây giờ mình niệm thầm. Nhiều khi các vị biết đệ tử này, nhiều khi các thầy chuẩn bị niệm cái nó bưng đồ ra, nó nói trời ơi thầy cái niệm hoài nó lỡ mì, nó làm gì mà gấp như vậy. Bởi vậy nhiều khi nó làm cái là cái gì đã dọn ra rồi mà cái niệm hoài cái tụng hoài vậy nó lỡ hết trơn sao. Nhưng mà các vị biết nó nở sao, nếu nó vô đây nó nở không, vô bụng thì nó cũng nở đó. Mà làm tiếng là mới chế ra mình ăn gấp quá mình mùi phỏng vậy nữa. Cho nên nghĩa là mình dành một chút mình suy nghĩ, rồi mình dành một chút niệm Phật, rồi mình ăn cái đâu có gì đâu mà gấp dữ vậy. Vậy mà nó cứ sợ nở mì. Nhưng mà thật ra vì mình không tập thói quen cái việc, cho nên nhiều Phật tử khi mà thầy dạy rồi có bắt đầu từ đó thì sao niệm Phật. Nhưng mà nhiều khi cái vừa dọn ra cái ngồi vô nói chuyện là cái ngồi bóc ăn á, vừa ăn nửa chừng á trời quên niệm Phật. Nên rồi mà tháo ra được không? Được, tháo ra lại à, ngưng lại, lỡ gấp một bữa rồi ngưng lại cũng nên ngưng một chút. Bởi vì điều đó để thấy rằng mình đã đang kiểm soát ý niệm và hành động của mình, biết rằng mình còn đang nhớ, tức là nhớ Phật, tức là tỉnh thức thôi. Bây giờ Phật tử hỏi lại là nói vậy rồi giờ con thấy mấy thầy ăn chay rồi niệm Phật rồi còn thấy nó đúng mình có giá trị của con, trời là một dĩa để gà heo sao niệm Phật được chứ. Niệm Phật để cái vậy để tỉnh thức, biết rằng bây giờ nghĩa là mình cũng thương nó, nhưng mà giờ ta thèm mì quá ăn rồi ta chưa có bỏ được, cho nên thôi kệ làm ăn cho ta mắc nợ đỡ chút đi à. Nhưng mà ta ăn nó biết là mình cũng khổ lắm, mình cũng đau lắm, mà vì nghĩa là vì ta còn đang thèm nó, cho nên thôi làm ơn cho giai tạm lúc này đi, rồi cũng tỉnh hết cũng đàng hoàng. Các vị đừng có sợ rằng nữa là vì mình ăn mặn mà niệm Phật không được, bởi vì hơn phân nửa Phật giáo trên thế giới, kể cả Thái Lan, Tích Lan, kể cả những cái vị lạc ma và kể bằng Tây Tạng vậy, họ không ăn chay nhưng mà họ phải tụng kinh, họ phải niệm Phật lì, họ biết rằng họ phải tỉnh thức. Cho nên mình không có nói rằng đợi ăn chay mình mới niệm Phật, ăn mặn mình cũng được quyền đó. Mục đích niệm Phật là gì? Tỉnh thức và biết rằng mình đang làm gì và mình có nghĩ đến, nhớ đến những người khác vì mình khổ đau hay không đó. Rồi bây giờ các vị bước thứ nhất ra, bước thứ hai nhớ là cái bằng ăn không, ăn rồi phải niệm Phật. Rồi thậm chí là bây giờ nữa là nếu mà giữa công cộng mọi người không có ai, rồi có mình thì nó không có người ta mình niệm được cho ngon lành gì không, có mình một mình niệm không, một mình thì phải niệm nhiều hơn nữa à. Thậm chí là nói rằng là chén khói mì ăn lén trong phòng cũng phải niệm, mặc quần xà lõn để lên cũng niệm, để như vậy để biết rằng đó là lúc nào con cũng có tỉnh thức, lúc nào mặc dù nữa là con đang làm chuyện bậy nhưng mà con biết đây là cái hành vi của con đó. Như vậy là các vị có Phật là gì, có tỉnh thức. Rồi bây giờ cái thứ hai nữa là ăn xong rồi làm gì? Ngủ. Ngủ dù có vợ có chồng hoặc một mình, single mâm, single pha đời cũng được hết, nhưng mà khi các vị trước khi mà các vị lên rồi là các vị phải dành ít nhất là khoảng chừng bao nhiêu cái thời gian thì phải ngồi lên. Nếu một người nào mà giấc ngủ gắn gìn cầu thánh linh, tức là nhớ đến Phật á, là sẽ có được thần thánh hộ trì à, xa lìa các cái đường ác, và coi như là các vị nghĩa là cái tâm các vị kháng chặt với đạo. Lỡ mà mình ngủ mình thở ra thở vô đó mà mình niệm Phật, mình nhớ Phật vậy, mình ôm Phật mà ngủ, mình niệm Phật cho mình ngậm Phật mà ngủ cũng được đó, không có tội gì trơn á. Cho nên nghĩa là có Phật là con cảm thấy con an lành, có Phật con ấm cúng, vì con tỉnh thức trong giấc ngủ của con không mơ màng thấy bậy, không thấy ma, không bị có rượt hả. Cho nên con niệm Phật từ đó hơi thở các vị niệm cho đến nó sâu vào ở trong tâm thức mình, rồi trong giấc ngủ vậy mình rất là bình yên. À, nửa đêm mà lỡ mà mình bị vô thường đi rồi là mình cũng đi theo Phật, bởi vì giờ lúc nào mình cũng có Phật mà mình đi với ai bây giờ. À, cho nên vì vậy trong giấc ngủ quý vị như vậy các vị niệm Phật. Cho nên các Phật tử thấy bây giờ nhiều người đó lên giường không chịu ngủ, cứ bị chuyện này chuyện kia, cứ khổ hoài, cứ phiền não hoài. À, thậm chí là nói rằng là hai vợ chồng lên giường cãi lộn, đạp lộn nữa. Cho nên đâu có thời giờ niệm Phật, bây giờ mình quyết tâm rồi, cho nên tới giờ đó nói rằng trước khi ngủ nhớ niệm Phật nha, nhắc người kia vậy, rồi bắt đầu đó là tự mình niệm vậy. Có những người kỹ lưỡng hơn, sau khi ngủ dậy rồi, trước khi bước xuống giường, trước khi đi nhà vệ sinh, trước khi dành thời gian, các vị biết rằng có nhiều người phụ nữ họ mất hết nửa tiếng đồng hồ để make up và làm đẹp của người đó, cho nên dành có 5 phút thôi để niệm Phật, để cầu bình an. Hôm nay con có suốt một ngày đối diện cuộc đời, suốt một ngày con đi ra cuộc đời, con sẽ gặp nhiều chuyện phiền não, khổ đau và ma chướng, cho nên con nhớ tới Phật để lòng, để lòng nhớ Phật, để biết rằng nghĩa là đem cái lòng từ bi thương yêu nhẫn nhục này sẽ ban lại cho cuộc đời. Bắt đầu có thể ngồi tỉnh táo niệm Phật thầm trong tâm. Nếu mà người nào thấy rằng đó là không có gì trở ngại, niệm ra tiếng, niệm đàng hoàng xong rồi bước xuống đi rửa mặt làm vệ sinh đó. Người nào thực tập được như vậy, sáng trưa chiều ăn cơm bất cứ giờ nào, có khách không có khách gì, nếu khách họ không biết niệm thì chuyện của họ, mình cứ việc chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật đó. Và như vậy rồi trước khi ngủ mình dành bao nhiêu thời gian đó để mình nhớ tới Phật, hay là nếu mà tinh tấn hơn thì thậm chí trong giấc ngủ hơi thở mình cứ đem Phật ra đem Phật vô vậy, lúc nào Phật ở bên cạnh mình rồi, các vị biết là nó bình an cho tâm thức, bình an cho hoàn cảnh, và chắc chắn rằng chư thiên sẽ hộ vệ. Bởi vì khi cái tâm thức mình nó được an ổn vậy rồi đó, thì những cái bậc thiện lành là họ sẽ túc trực ở gần bên mình, và như vậy phước báo sẽ đến với mình. Chỉ có hai con đường là thôi, ăn cũng nhớ Phật, ngủ cũng nhớ Phật. Thì các vị thấy rằng đó là cả một cái ngày của mình mà đâu có ngày nào mình nhịn ăn đâu, ngày nào cũng phải ăn, ngày nào cũng phải ngủ, cho nên ngày nào cũng phải nhớ Phật. Thì cái công phu này nó rất là đơn giản, mà thật ra có nhiều người không có làm được. Bởi vì mình bận rộn thảng thốt, lo cho nhỏ, lo cho con, lo cho cháu, rồi lo cho gia đình. Thậm chí ở trong chùa, thầy nói là thậm chí có nhiều thầy ở trong chùa mà cũng không nhớ là niệm Phật nữa. Bây giờ mình tưởng là ở trong chùa là mình ngon lành rồi, Phật Bồ Tát bên mình niệm gì nữa. Nhưng mà thật ra là Phật Bồ Tát bên mình không nhớ Phật là Phật sẽ rất là xa. Bởi vì trong lòng mình lúc nào cũng có Phật để gì là biết, là nhắc nhở, là mình tỉnh thức. Mà mình tỉnh thức có nghĩa là mình không mê lầm. Không mê lầm. Khi mình niệm Phật rồi mình biết rằng đó là Phật là không mê lầm, Phật là tỉnh thức. Cho nên nói điều gì chính xác, làm điều gì chính xác, và suy nghĩ điều gì chân chánh, thì lúc đó mình có Phật trong lòng. Rồi bây giờ các vị ngồi đây này, các vị có hạ quyết tâm được không? Ở đây có người nào mà đã thực hành được những gì thầy nói? Giờ này là trước khi ăn niệm Phật, trước khi ngủ niệm Phật. Mà nữa là khi các vị đã biết rằng mình làm được gì rồi, các vị cứ thử đi. Rồi có người mình bắt đầu tự nhiên là cái bằng nó rất là tỉnh táo, nó rất là tỉnh táo, và tự nhiên mình thấy là mình làm chủ được lời nói, làm chủ được ý niệm, làm chủ được hành động của mình. Bởi vì đó là trước khi ăn là mình là nấu ăn ngon vậy đó, mình dồn thấy đồ, các vị biết vừa dồn thấy đồ ăn là chảy nước miếng rồi. Cho nên nữa là cứ vô ngồi là cứ muốn thử đồ ăn thì cứ muốn ăn, chứ không có thời gian. Mà ở đây nghĩa là mình phải làm thế nào để mình có thể nghĩa là chế ngự được cái ham muốn của mình. Phải dành cái thời gian, cũng như trước khi ngủ là mình mệt mỏi hoặc là mình ham muốn gì mình lên giường là mình ngủ liền. Bây giờ là trước khi lên giường rồi mình phải dành ít nhất là 5 hoặc 10 phút để mình tỉnh tọa, hay gọi là để mình nhớ đến Phật. Nếu mà các vị thực tập như vậy một ngày, hai ngày đến một tháng, hai tháng trở thành một công phu, ngày nào cũng có Phật, đi đâu cũng có Phật ở trong lòng hết trơn. Và như vậy là thấy rằng là lúc nào mình cũng có vào nhà Như Lai, lúc nào mình cũng mặc được y Như Lai, lúc nào mình cũng được ngồi tòa Như Lai. Mà nếu mà các vị ngồi mình niệm Phật mà được an ổn tâm thần nữa, thì lúc đó các vị đạt được một đỉnh thứ ba nữa. Lúc nào mình có cơm Như Lai mình ăn. Mình ăn cơm này không phải là cơm thường mà cơm của Như Lai, là thiền diệt thực, là pháp vĩ thực, bởi vì đó là hạnh phúc của mình. Bây giờ thì thưa với các Phật tử rằng, thầy người ta hỏi thầy tu cái công phu nào cao, thầy chẳng biết cái gì cao. Thật ra là nói gì đâu. Mà nói rằng chỉ có làm một cái chuyện nhỏ đó thôi, mà đôi khi nữa là có đôi khi 5-10 năm mình làm không được. Cũng như có nhiều phật tử là con đi chùa cả 10 năm 20 năm, nhưng bây giờ hỏi một chú đại bi nó chưa thầy ơi, nó khó quá. Rồi hỏi Bát Nhã được không, thì Bát Nhã cũng không biết chuyện thuộc để làm lắp nhắc ai cao tôi dạy, ai đọc vậy tôi đọc theo là chứ không thuộc. Ngon lành vậy thôi. Tại sao vậy? Tại vì mình không có chú tâm. Mình không có nghĩa là cái bụng tập trung, hay gọi là mình không có một cái phát nguyện lớn. Cho nên bây giờ có nhiều phật tử nó nghe thầy nói xong rồi, thôi bây giờ con về con phát nguyện. Phát nguyện làm gì? Bắt đầu từ bữa nay về nhà là trước khi ăn cơm để món đồ gì là phải chắp tay niệm tưởng công đức chúng sanh, bá dánh tánh cư gia, niệm tưởng hết, cầu nguyện hết, xong rồi bắt đầu niệm Phật, xong rồi mới ăn. Các vị biết rằng thấy nó dễ vậy, nhưng mà các vị nghĩa là huấn luyện nó trở thành một cái gì, trở thành một trong những cái điều kiện của tâm thức rồi ạ, thì các vị biết rằng cái công phu nó cao lắm, nó cao lắm. Và mọi người xung quanh họ thấy vậy rồi, cái bằng họ sẽ chia sẻ được cái đó với mình, và chính họ họ cũng phải bắt đầu nó là tự lập tự tu. Và mình đừng có ngại, mình đừng có nghĩ rằng là mình làm cái đó nó có vẻ trẻ con, không phải vậy đâu. Thật ra tu hành là những chuyện rất là bình thường. Không phải là phải là mặc áo đàng hoàng, phải ngồi là phải là ngồi bồ đoàn cho đúng rồi, phải đeo chuỗi đàng hoàng, tu nó mới tinh tấn, không phải vậy đâu. Tinh tấn là cái gì mà mình nghĩ là giữ một cái niệm không thay đổi, phát nguyện là cái bằng trọn đời không thay đổi, là các vị cuối cùng các vị sẽ đi đến được cái đích. Cũng như là bây giờ sám hối vậy, các vị cứ nhớ rằng mình phát nguyện rằng mỗi tháng có hai lần, mỗi tháng có hai lần, và mỗi năm thì mình có được 24 lần. Ở đây có người nào mà mỗi năm 24 lần sám hối đủ không? Giờ đây này, một người sơ sơ thấp thấp có lửa cao thôi, hai người, ba người, bốn người, thì các vị thấy không? Cho nên ví dụ mình có 100 người mà có 4 người có giữ được cái điều đó là một năm 24 lần sám hối. Có người có được có 12 lần thôi, có nghĩa là bởi vì công chuyện này kia cho nên đi lung tung ngày. Mà các vị cứ nhớ rằng là mỗi một con người của mình đó, một ngày đó, ở đây có ai nghĩa là một ngày không có tắm không? Giờ ta lên. Một người, hai người không có tắm. Cho nên mình tính là nếu mình một ngày, hai ngày không tắm là các vị biết là cơ thể mình nó rất là bực bội, rất là gì, rất là phiền muộn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cơ chế của thân thể mình là cơ chế của tứ đại, cho nên nó thải ra những cái chất rất là bất tịnh, nó chơi, nó ngứa ngáy này kia. Chỉ có từ là mùa đông thôi. Cho nên đa phần á, có nhiều người ít nhất là mỗi ngày tắm một lần, và 80% là phụ nữ là mỗi ngày tắm hai lần, trước khi ngủ và trước khi đi làm. Thì như vậy mình thấy rằng là mình tắm là để gì? Để cho cơ thể mình được nhẹ nhàng, tinh an, sạch sẽ, mình có một giấc ngủ lâu ngon. Thì một tháng mình có được 2 lần tắm rửa cái tâm thanh tịnh của mình. Mỗi một ngày, 2 ngày mình phải tắm cái thân bất tịnh của mình 2 lần hoặc là 1 lần. Thì ít ra mình cũng phải dành thế nào trong một tháng mình có được 2 lần để tắm rửa cái tâm của mình. Bởi vì khi mình sám hối như vậy đó, là mình biết rằng tất cả cái nghiệp chướng, các trần lao. Cái người sám hối là biết rằng tại sao sám hối là gì? Là ăn năn lỗi trước, là chừa bỏ để làm về sau. Cho nên con trong quá khứ, trong hiện tại con tạo nhiều cái nghiệp, bởi vì công ăn việc làm, bởi vì cha mẹ vợ chồng con cái, nói chung là tóm lại là họ đổ, con đổ đủ nước. Cho nên bây giờ ít ra trong một tháng con cũng phải có 2 lần để tự mình kiểm điểm và ăn năn, có nghĩa là tắm rửa cái tâm của mình. Đó. Tắm rửa như vậy rồi, nghĩa là mỗi lần mình sám hối là mình có còn làm lại đâu? Làm. Chứ không phải nói rằng sám hối rồi là hết tội, sám hối rồi con làm nữa. Nhưng mà mỗi lần sám hối vậy để cảnh tỉnh biết rằng ít ra mình cũng còn có một chút gọi là lương tri. Ít ra mình cũng biết rằng là người học đạo ít ra cũng biết rằng mình phải có lỗi lầm chỗ nào để mình sửa chứ. Cái này mình không biết lỗi lầm gì đâu, cho nên nghĩa là coi như là nói rằng thôi giờ lỡ nó dơ lỡ dơ luôn. Chẳng lẽ có ai mà ở dơ luôn một tháng không tắm không? Không được. Ở dơ rồi thì phải đi tắm. Cũng như mình biết là mình có lỗi là mình phải sám hối. Cứ vậy mỗi lần ăn năn con biết rằng cũng có lỗi, nhưng mà con cũng ăn năn. Cứ vậy đó. Và các vị cứ tập lần vậy. Một tháng các vị làm được 2 lần, một năm các vị làm được 24 lần. Mà người nào giữ như vậy, giữ vậy 1 năm, giữ vậy 2 năm, giữ như vậy 10 năm, mà lễ các vị cứ là đứng lên quỳ xuống mà lễ Phật sám hối vậy, mà sức khỏe mình trong vòng 10 năm là con người mình nó thay đổi liền. Thật ra các vị là sám hối trong vòng 1 năm rồi, là các vị biết rằng cơ chế nó thay đổi liền. Bởi vì mỗi lần mình mà nhất là cái tác này mà cái mùa nắng mà các vị thử lại 108 lại mồ hôi mẹ hôi con hôi cha gì nó đổ ra không có thể nào mà chê hết á. Rồi là các vị biết là cơ thể mình là nó tiết ra những cái bài tiết vậy rồi đó, là da mình nó đẹp lắm, ngon lắm. Cho nên mấy đứa nhỏ nó gặp thầy nó nói nữa là thầy sao mà thấy lúc nào cũng hồng hào da láng, nó tao lại tha nó là tao cài dưỡng da suốt đời mà. Các vị thấy nữa là cái thầy đã về hưu rồi nhưng mà thầy cũng hồng hào cũng ngon mặt, tại sao vậy? Bởi vì đó là công phu. Công phu là gì? Nghĩa là mình phải siêng năng lại Phật, siêng năng sám hối để cho mình tiết ra hết cái bất tịnh của mình đi. Và thật ra lại Phật vậy, các vị thấy vừa tập thể dục vậy, đứng lên người xuống, cho nên bụng mình cũng tiêu khỏi mua máy lắc nhau. Rồi mình lại xuống lại lên vậy, cơ để mình nó mạnh gân nó cứng thì kia, rồi đàng hoàng mình đi rồi nó ngon lành, nó nhẹ nhàng, nó khinh năng. Mà một lần một tháng chỉ yêu cầu mình làm có 2 lần thôi, và một năm yêu cầu mình làm có 24 lần thôi, thì các vị thấy rằng cái là bắn đi một cái chớp nhoáng là 2 tuần nó tới. Rồi bắt đầu nữa là mình tập thể dục, tập thể dục thân thể rồi, rồi tâm niệm mình cũng vậy, mình lại tới lại luôn con người mình trở thành mềm lần. Mới đầu thì hụt thở nhưng mà lần lần cái tâm mình nó an, rồi khí mình nó hòa, rồi tự nhiên con người mình nó cũng dễ thương, À, rồi cái da mình nó đẹp cho nên ai gần mình họ cũng thương hết. Nếu mình có vợ thì vợ thương nhiều hơn, nếu mình có chồng thì chồng thương nhiều hơn. Còn nếu mà không có thì mình đi đâu ai cũng thương hết trơn, còn nói gì nữa. Cái đó rõ ràng là cái một Phật là cái mình đã dạy cho mình một pháp từ bi, nghĩa là đến chỗ nào mình cũng thương người ta và chỗ nào người ta cũng thương mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con là người biết lỗi lầm, cho nên con không cấm ngao ngã mạn. Con không có tự đại tự kiêu, con muốn vỗ ngực xưng tên tôi ngon lắm. Nhưng mà thật ra ai cũng có lỗi lầm cả. Cho nên vì vậy nghĩa là mình ăn năn, mình biết lỗi và mình khiêm cung thì tự nhiên con người của mình đến đâu mình cũng dễ thương hết trơn, và đến đâu người ta cũng thương mình được hết trơn. Thì các vị thấy là đó là một công phu cái gì? Các vị thấy là nói thì dễ nhưng mà làm một năm các vị giữ được một lần. Mà các vị biết rằng đó là một năm mà các vị giữ trọn một năm 24 lần như vậy rồi, không bỏ chuyện gì thì cái chuyện đó nhất định là không bỏ. Cũng như làm gì làm trước khi tôi đi ngủ tôi phải tắm một lần. Thì đó là một quyết tâm của mình. Thì bây giờ đó là trước khi trong một tháng mình nói rằng làm gì thì làm, bận gì thì bận. Chỉ có khi nào mà cái bằng nó bệnh liệt giường không lại Phật nổ thì thôi. À, lúc đó là mình nằm mà sám hối xin Phật tha thứ cho con, bữa nay con lại hết nổ rồi. À, hoặc là mấy bà già mà cái bằng gần đúc thùng thiết gần trời xa đất rồi đó, thì nói rằng con bây giờ lại hết nổ rồi cho nên cho con ngồi cũng nhìn ngài thôi, nhưng mà con ăn năn lắm. Hoặc là cái bằng nếu mà đứng lên người chút nữa thì ngồi một chỗ một cuốc cuốc một sao cuốc đến nỗi nào mà cái đầu mình cái tâm mình nó mềm thật là mềm như vậy đó, thì con người mình lúc đó mình mới nhu hòa nhẫn nhục được. Và cái gì biết là nó gọi là có bằng nhu thắng cương, nhược thắng cường. Cái gì mà mình mềm nó yếu, cái gì nó nhu hòa, là tất cả những gì cứng rắn thế gian này đụng nó là tan vỡ hết, không ăn chung gì đâu. Còn bây giờ cái gì mình cũng cứng, cái gì mình cũng thẳng, đang nói gì mình nghe mình cũng không chịu, nói gì mình cũng dương mình nó đang là chúng nó bẻ mình gãy mất. À, cái gì không? Cho nên các vị nếu mà bảo tới đây những cây gì cứng ở đây cây nó phải gãy, nhưng mà cây không gãy là cây mềm. Bảo tác mà còn như vậy huống hồ gì chuyện cuộc đời. Cuộc đời cũng vậy, cái gì mà nó cứng á thì mình phải gãy, mà cái gì mà nó cứng mà mình mềm thì nó phải gãy mình được. Không gãy mình được, bởi vì sao vậy? Mình là nhu và nhẫn nhục. Hay nói cho cùng rằng mình thấy mình chẳng có gì cả, thế gian này là các bạn không gì thật hết trơn. Cho nên vì vậy mà mình không có vươn cái tự ngã mình lên để làm cho mình khổ nữa. Thì như vậy mình giải thoát, được an lành. À. Thì cái mà thầy muốn chia sẻ cùng các vị là những cái kiến thức mà lâu nay học nó nhiều quá rồi. Bây giờ không nói nữa, chỉ muốn nói là bây giờ hạ thủ, thực hành. À. Cho nên bây giờ đó là thầy đi đâu các vị biết không, thậm chí trên máy bay cũng vậy đó. Bây giờ hay là nó để ra thức ăn cho thầy rồi thì nó thôi để đây đi, nó hỏi muốn uống gì, mình muốn uống nước cà chua gì mình cho để đàng hoàng, rồi đó là bắt đầu mình chắp tay mình nửa phút thôi để mình cầu nguyện. À, tay tay thì kệ nó ngồi dòm không sao, tại sao thì mình là thầy mà với ai mình tu mà, với ai nữa mình niệm Phật nó có gì đâu là lỗi lầm, phải không? Mình đâu khủng bố đâu, phải không? Không khủng bố đang tự nhiên nó thấy mình vậy. Cho nên đó là vừa rồi thầy có kể là nó các thầy biết không, có mấy vị thầy Việt Nam qua thăm thì dẫn đi qua cái nhà hàng Tây hay là nhà hàng organic này để cho mấy vị ăn này kia, cái nó phục vụ ồn ào, cái thầy nói nó dọn lên rồi thì nó khoan ăn, nó đợi hàng hoàng đấy, thỉnh mấy thầy chấp đang niệm, cái mấy thầy nó chờ qua đây mình niệm Phật ở ngoài, với lại người ta đang ồn nghĩa coi kiện đó, không cái này cái niệm đây các vị biết không, tất cả năm vị ngồi chấp tay vừa trước lên niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, cái là nó đang bưng hưởng nương cho lại này, đang cười nó không cười được nữa, nó phải gì, tại vì cái không khí đó nó làm cho người ta phải bị cấm áp hoàn toàn. Tay vậy đứng đàng hoàng, người uống vậy đứng đàng hoàng, đứng yên lặng đợi mình niệm Phật cầu nguyện xong rồi cái bắt đầu hay gì nãy điều ào, bây giờ nó buông nhẹ nhàng, nó để rồi nó hồi nãy là gì nước ít, bây giờ nó đem nhiều hơn nữa rồi nó rót dùng cho mình nữa, tại sao nó cúng dường chứ không phải là không có đâu. Cho nên mình cứ tưởng là mình làm vậy người ta thấy kỳ, cũng không, mình đâu có làm gì bậy mà kỳ, phải không? Con người mình nói làm bậy thì là không thấy kỳ, làm bậy cũng thấy kỳ mà làm đúng thì thấy kỳ, cái đó mới là ngược đời lắm luôn. Cho nên ví dụ mình tu hành, mình niệm Phật, mình hiền mất gì trong kỳ. Nhiều khi mà nói mình hiền, mình ngu, thì ra là mình nên ngu. Tại sao vậy? Vì cái gì đó là những người khôn lanh ở thế gian này để cuối cùng làm gì? Tất cả cuối cùng cũng vào con số 0, được bao nhiêu? Đó, mánh mung chạy tới chạy lui tưởng ra rồi cuối cùng sụp đổ, rồi cuối cùng cũng hai bàn tay trắng. Cho nên kết luận các vị, nếu mà các vị đọc một cái câu chuyện của ông Alexander, ông là Alexander Đại Đế đó. Các vị ổng là cái bằng đi thăm chấm chiếm gần như là nửa châu Âu, trước khi ổng nhập nước bàn hay là trước khi ổng chết á, ổng để lại ba lời căn cứ là cái gì? Thứ nhất á là quan tài của ổng order đó, quan tài của ổng phải có hai cái lỗ để thọt hai tay ra, ở đây bây giờ ai order trước đi, order làm quan tài thọt hai cái tay ra. Cái order thứ hai, cái yêu cầu thứ hai ổng là trước khi chết á, vàng bạc của ổng á, ngọc á phải rải dọc theo, phải dọc theo dài theo cái chỗ mình nữa là ổng đem đi chôn ổng. Và đó cái yêu cầu thứ ba của ổng là cái bằng những cái nữ y, những cái vị đó là thầy thuốc giỏi nhất á, phải là những người đích thân kiên ổng chứ người khác không được kiên. Tao hỏi tại sao vậy? Tao muốn nói rằng thứ nhất á là để cho những người thầy thuốc, những bác sĩ giỏi nhất á, để họ biết rằng là thật ra khi tử thần đến rồi, bây giờ tới bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ gì cũng không có trị được cái chết, cho nên họ phải biết rằng một ngày đó họ cũng chết, cho nên bắt họ phải kiên. Cho nên các vị thấy không? Bác sĩ có bệnh không? Bác sĩ bệnh ống trời không? Bác sĩ bệnh mà chết còn không hay nữa. Bác sĩ đi trị bệnh người ta thì bác sĩ chết cũng còn không hay nữa. Bởi vì sao vậy? Là cái đó là cái điều không thể ngăn ngừa. Cho nên ông nói vậy, đó là câu hỏi đầu nhất, cái yêu cầu dưới vững. Cái yêu cầu thứ hai của ông á là rải vàng bạc dọc theo con đường để đi đến nơi cơ mộ của ông, để cho ông nói rằng trong thời gian ông làm đại đế này đó, ông gom góp gần nửa châu Âu này đó, tiền bạc vàng cuối cùng phải trả lại cái cuộc đời mà không có mang gì được đâu. Đó, ta là vua, ta là quyền lực, ta là ghê gớm vậy, nhưng mà cuối cùng đồ vàng bạc này là cái gì rồi cũng phải bỏ lại trong trần gian này, không mang được đâu. Và câu đời cuối cùng là cái ghê gớm nhất là thọt hai cái tay ra đó. Để như vậy, để các vị biết rằng là trăm năm rồi có gì đâu, chỉ hai tay cắn mà về chầu diêm vương. Mà thầy nói là tay cắn còn đỡ, thầy đang vui nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chết rồi nó đen luôn chứ đừng được cắn. Cắn là cắn tay là coi như bao nhiêu có của cuối cùng rồi cũng tay không. Đó là ổng là vua đó, ổng là đại đế mà ổng còn suy nghĩ vậy. Nó suy nghĩ vậy, cho nên bây giờ thầy nghĩ là nếu mà thầy nghĩ cho mình cũng cứ o đợi, họ phải ở tại đâu. Nó hỏi là tại vì tôi cũng cần nghề để cho con cháu tôi biết rằng tôi qua Mỹ 20-30 năm rồi tôi ôm đủ thứ, chạy đủ thứ nghề, đủ thứ chớ ra, mua được bao nhiêu nhà, cuối cùng tôi hai tay ra. Đối với trước thần chết, đối với trước sự ra đi, không có người nào chống lại hết á. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trước tử thần tôi đại bại anh ơi, sự nghiệp đổ sống dài rồi đã. Trước tử thần ai cũng thua đâu, chào thua đâu, đại đế cũng phải học hai cái tay ra. Thành ra bây giờ như vậy mình cũng o đời trước một cái lăng tài vậy đi. Xin đưa hai tay để biết rằng nếu các vị có làm lắm, có tính toán lắm, cuối cùng rồi cũng phải buông tay mà ra đi. Mà buông tay rồi là hai tay trắng thôi. Cho nên vì vậy mình đừng có bị khổ sở lắm về vật chất cuộc đời của mình. Đó. Hôm nay cũng vậy. Nếu mà các vị muốn biết rằng mình đi về đâu, mình đến với ai, mình cần ai. Nếu mình muốn về đất Phật, ví dụ nghĩa là mình cứ muốn cầu về bản thân, mình muốn về tịnh độ, thì lúc nào trong tâm mình cũng phải có Phật, ăn cũng có Phật, ngủ cũng có Phật. Và mỗi ngày, mỗi tháng đều có thời gian tắm rửa, ăn năn cái lỗi lầm của mình. Thì các vị trở thành một con người rất là hiền thiện, rất là dễ thương. Và nếu mà các vị còn sống từ ngày nào, dù da thế nào, da dễ bóng láng đàng hoàng, khỏi cần phải pha thuốc gì. Đó là một trong những cái gọi là cái phần hay, là lúc mà mình cũng quan hỷ, mình cũng cười, mình cũng mặt mình trở thành rạng rỡ, dễ thương. Gặp người nào mình cũng từ ái ra, các vị biết là ngon. Do vậy các vị nó là tập luyện về một thời gian rồi đó, một năm thôi, các vị biết làm một năm rồi đó, là tự nhiên mình thấy mình thay đổi. Mình lại Phật là con người mình rất khinh nang nhẹ nhàng, rồi mình niệm Phật nhớ niệm Phật hoài, tự nhiên người mình thấy mình từ ái. Rồi mỗi lần mình gặp ai mình cũng cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình thấy mình dễ thương. Rồi người ta thấy mình cũng vậy. Và nếu bây giờ người ta muốn đem chuyện thị phi đến cho mình, ta muốn kể mình nghe gì, ta vừa kể ra hết Nam Mô A Di Đà Phật. Nó trời ơi, tôi nói bà không chịu nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nói không chịu nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, bà này mới niệm Phật, bà thôi bỏ đi vô khác. Tại vì cái mình muốn nghe là tôi muốn nghe Phật thôi. Còn cái chuyện mà cái bằng chuyện này chuyện kia, chuyện mà hàng số mà chuyện nói dễ thì chuyện đừng có nói với tôi nữa. Tôi chỉ muốn nói một điều là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ vậy thôi. Thì cái gì biết là mình nghĩa là họ vừa nói mình đem Phật tấn lại liền, mà nói quá thì đem Phật vô để cho ngày điều nói Nam Mô A Di Đà Phật hết nói chán rồi. Các vị nó nữ đó, ta là một con môn nó ghê gớm lắm, cho nên cái chuyện gì đó là không ai chịu nổi, nhưng mà đem Phật ra. Nó là ta nói hoài không nghe, Nam Mô A Di Đà Phật. Nó nói hoài nghe bộ riết á, Nam Mô A Di Đà Phật, riết được mệt. Cho nên nói hoài, không nói nữa, thì lúc đó mình chỉ còn Phật của mình thôi. Cho nên mình đem cái gọi là ta gọi là một cái thiền ngữ, đem cái ngôn ngữ, đem cái từ ngữ tỉnh thức vậy, tỉnh thức cho mình và tỉnh thức cho người khác, dựng lên một cái bức tường an toàn để bảo vệ cái sự thanh tịnh cho mình. Mà các vị làm thử đi, một năm đi. Rồi 2-3 năm có dịp mà thầy trở lại thì dồn, người nào cũng dễ thương, người nào cũng hồng hào, người nào cũng ngon lành hết trơn, người nào cũng thấy mình làm với lời giữ mình với Phật nó không có xa rời. Con ngủ con cũng thấy Phật á, con chim bao cũng thấy Phật á, rồi con ăn con cũng thấy Phật, lúc nào con cũng nghĩ được Phật. Tu vậy cũng nói nữa không tu sao? Cái gì đó là tu vậy có khó không? Không khó. Mà tu vậy có dễ không? Dễ không? Đâu nghe cái gì phải lên non tìm động quá vàng, phải đi kiếm trời, phải đứng mà tiếc mình này, nghĩa là cầu Phật, phải kiếm chùa to Phật lớn vậy không? Ở trong nhà lên cái giường cũng có Phật lớn. Cho nên như vậy là các vị biết rằng đó là một công phu, nhưng mà công phu đó chỉ có dõng dạng hai từ là phải thực tập hàng ngày, phải thực tập hàng ngày để như vậy, để cho mình tiếp xúc được, để cho mình nghĩa là gần gũi được, và để cho cái ý niệm tỉnh thức đó luôn luôn tồn tại trong con người mê lầm của mình. Đó, thầy chẳng có gì nữa. Ngôn ngữ trần gian chỉ là cái túi rách thôi, không có giá trị gì. Cái giá trị là con người ta phải có hưởng được hạnh phúc qua sự thực hiện cái công phu tu hành của mình. Và thầy muốn các Phật tử có dịp hôm nay nghe, hãy sống, hãy mang và hãy nghĩ, lúc nào cũng có được cái nhà Như Lai, lúc nào cũng mặc cái màu áo của Như Lai, lúc nào cũng ngồi được tòa Như Lai, và con lúc nào sáng tới chiều con cũng ăn cơm được của Như Lai hết. Thì như vậy các vị thấy không, ăn mặc ở bệnh đều được hạnh phúc, được no đủ. tu như vậy là chỉ có là một con đường duy nhất đạt được hạnh phúc, chứ không thể nào mà người nào mà nói rằng đó là không biết tại sao nghe này nói là cũng thấy mình khổ quá. Cái gì nó không khổ? Phật có làm mình khổ đâu, Phật có cằn nhằn mình đâu, và Phật cũng đâu có làm cho mình cái là phải nhìn mình để làm cho mình phải là ăn ngon ngủ yên không?
Không,
các vị cứ nhìn tượng Phật làm vậy. Phật nào có đôi mắt rất là từ ái, rất là bao dung, rất là thương yêu. Chứ còn bây giờ mình thấy là ở thế gian này, nước Việt Nam mình có một cái từ rất là đáng sợ rồi. Xin đừng nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn. Nghe rõ không? Cho nên mình tập vậy không có nhìn gì nữa. Ai mà nói vậy là bắt đầu mình đổi mình nhìn, nhìn từ từ, nhìn tới là hiện từ. Nhưng mà đừng có mơ mơ màng màng, giống như bị ông lên bà xuống là tội nghiệp đúng không? Nhìn hiền từ bao dung nhưng mà có tệ giá không á, chứ mà kiểu mà như là lờ lẩm đẩm trời ơi bệnh tới hơi không biết bệnh gì á, bây giờ mới sợ không dám gần mình, bởi vì thấy mình là biết là không biết ai nhập nữa, không biết ông lên một bài xuống đây mình thấy là bọn con nó rách nát quá, không có vậy. Nhìn từ ái nhưng mà có tệ giá không, sáng suốt, rất là sáng suốt, nhìn cái gì là thấy rõ bằng tự tánh, thấy rõ rằng ngũ uẩn dây không, thấy rõ rằng tất cả các pháp đừng có chấp, đừng có thủ, đừng có ôm, ôm nhiều khổ nhiều, chấp nhiều khổ nhiều, thủ nhiều khổ nhiều, xả hết thì tự tại. Cái gì cũng muốn tự tại không? Để bây giờ tự tại Nam Mô A Di Đà Phật, gõ chuông đi. Thật ra thì thăm các Phật tử là chính, chứ thật ra thầy không có muốn nói gọi là quần pháp, chỉ muốn chia sẻ các Phật tử một chút đạo tình, một chút kinh nghiệm, hay gọi là bây giờ xin chia sẻ các vị một điểm rơi nào đó để mình có thể thực hiện được. Thầy nói cho các vị nghe những điều khi nãy bây giờ thì chính bản thân thầy cũng đã và đang cố gắng làm những điều đó. Khi thầy dùng cái từ cố gắng để các vị biết rằng nó không có đơn giản đâu, nó không có đơn giản đâu, kể cả những người ở trong chùa cũng chưa hẳn thực tập được điều đó. Thực tập được điều là lúc nào cũng chánh niệm, lúc nào cũng có Phật, ăn ngủ đều có Phật, không phải là ai cũng làm được đâu, kể cả những nhà sư, trong đó có thầy, không dễ dàng làm được đâu. Cho nên thầy muốn nói là thầy đang cố gắng thực hành, cố gắng vượt lên và cố gắng gìn giữ để mai mốt gặp các Phật tử để thấy rằng thầy có thể làm được điều gì thầy nói. Cái điều thầy làm được chỉ chừng đó thôi cũng là một kỳ công rồi. Mong rằng tất cả các Phật tử đây mỗi người chọn cho mình một điểm rơi an toàn, chọn cho mình một chỗ đến quang minh hoàn hảo, và cuối cùng lúc nào mình cũng có Phật trong đời sống của mình. Xin cảm ơn thầy trụ trì, cảm ơn các Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô kính mời quý Phật tử chúng ta chắp tay lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, chúng con hằng nghe cổ đức dạy, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, có nghĩa là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chúng con có đủ duyên lành được làm thân người, được nghe chánh pháp qua kim khẩu thuyết của thượng tọa, đã giúp chúng con cảm nhận rằng trăm năm trước thì nam như có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắp sắp không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Chúng con cố gắng thực hành hạnh từ bi hỷ xả, áp dụng vào đời sống hiện tại, hầu đem lại sự an lạc hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng con thật vô cùng hỷ lạc do thời pháp của thượng tọa ban cho chúng con. Quả thật là giữa sóng biển ngập tràn thì hòn đảo bình an, giữa sa mạc khô khan thì suối lặng trong mát. Và lời sau cùng, chúng con thành tâm kính chúc thượng tọa pháp thể và an mãi mãi là bàn tay đại thọ che mát cho hàng Phật tử chúng con và chúng sanh trên lộ trình trở về Như Lai viên giác, viên giác của chính mình. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Phát Đại chứng minh
chúng thân vô biên Thank you.
thượng tọa trở về